đường lối tu tập của đạo Phật.
Băng số 2.
Giới luật của Phật chia ra làm 8 loại, từ nặng tới nhẹ. Bây giờ quý vị đã hiểu được rằng quý vị đi vào con đường xuất gia là từ giới luật sinh ra quý vị. Vậy thì giới luật là cha mẹ của quý vị, vậy quý vị phải hiểu nó như thế nào? Cho nên ở đây Phật chia ra làm 8 loại, từ nặng tới nhẹ. Cho nên chúng ta phải hiểu biết cha mẹ sinh mình ra trong giới luật này thì phải biết nó có 8 loại, chứ không thể thiếu sự hiểu biết này được. 1. Ba la di có 4 giới. 2. Tăng tàng có 13 giới. 3. Bất định có 2 giới. 4. Xõa đọa có 30 giới. 5. Đơn đọa có 90 giới. 6. Hướng bỉ hối có 4 giới. 7. Chúng học có 100 giới. 8. Diệt tránh có 7 giới. Nghĩa của mỗi giới, ở đây thầy sẽ giải thích cho quý thầy hiểu những cái danh từ mà người ta dịch âm ra bằng tiếng Phạn như Balaji, thì thầy sẽ giải nghĩa để quý vị hiểu một cái danh từ đó nó có những nghĩa gì qua tiếng Việt của chúng ta. Balaji có 6 nghĩa. 1 là bị đuổi ra khỏi chúng. 2 là tha thắng, là bị cảnh lôi cuốn. 3 là vô dư, không còn phương pháp nào cứu chữa được. 4 là cực ác, rất là xấu, tội rất nặng. 5 là đoạn đầu, là đứt đầu. 6 là đọa phú sứ, đã vào 3 đường ác. Nghĩa là cái giới Balaji ai mà phạm vào thì đọa vào địa ngục. Coi đương nhiên đối với đạo Phật là sự tu tập đã chấm dứt đứt đầu, mà cái tội Balaji là cái tội rất nặng, rất xấu. Cái tội đó không có phương pháp nào cứu chữa, không có sám hối hoặc là làm cái gì cứu chữa được hết. Cái người mà phạm tội Balaji này là bị cảnh trần lôi cuốn, không còn có thể trở lại được, cũng như bị dòng nước xoáy mà cuốn chúng ta trôi đi mà không cách nào cứu chữa được. Và cái tội Balaji này là tội bị đuổi ra khỏi chúng, không còn sống ở trong đại chúng được nữa. Đó là cái giới mà bị đuổi, không có thể nào còn chấp ở trong chúng tu tập được nữa. Tăng tàng là cái giới biệt trụ, nghĩa là cái người mà phạm cái giới tăng tàng này thì khi phạm giới thì người ta bắt người đó cấm phòng, không có cho ra, hoặc là biệt trú cho người đó vào một cái trụ xứ nào mà không có được sống ở trong chúng. Mất quyền của một vị tăng, nghĩa là cái người đó không còn làm cái quyền gì ở trong tăng hết, không có làm trụ trì, không có đi thuyết giảng, không có làm mọi vật gì hết. Thì cái giới tăng tàng mà một vị tu sĩ mà phạm phải thì bị phạt như vậy đó. Cái giới bất định còn có cái tên gọi là thâu lan giá, tức là dịch âm của tiếng Phạn ra. Cái giới bất định này nó không phạm vào cái giới ba la di, mà nó cũng chưa phạm vào cái giới tăng tàng, cho nên nó gọi là bất định. Vì vậy mà khi xét cái giới này mà để xử phạt cái người mà phạm giới này thì xét cho rõ, nếu nó phạm vào ba la di thì phạt theo cái giới luật ba la di, mà nó phạm vào cái giới tăng tàng thì phạt nó vào cái giới tăng tàng. Cho nên giới bất định này thì nó xử phạt theo hai giới kia, nếu mà nó đã nặng ở bên nào thì chúng ta sẽ xử phạt theo bên ấy. Xả đọa, cái giới xả đọa còn có cái tên là ni tắc kỳ, hoặc là ba vật đề, ni tắc kỳ ba vật đề. Nó có cái tên tiếng Phạn gọi là cái dịch nghĩa nó ra là xả đọa, nghĩa là cái tội này á thì chỉ xin sám hối và xả bỏ những cái vật sở hữu mà mình cất giữ không đúng, gọi là xả đọa. Sám hối rồi giao cái những cái vật dụng mà mình nhận, mình cất giữ không đúng cách của một tu sĩ thì giao trả lại cho tăng đoàn, cho giáo hội, thì người này chỉ sám hối là xong chứ không có gì hết. Đơn đọa là ba vật đề, cái tên dịch âm của tiếng Phạn là ba vật đề, dịch nghĩa của nó ra là đơn đọa. Cái người mà phạm phải cái giới này thì phát lồ sám hối, rồi ăn năn chừa bỏ, không có phạm nữa, thì đương nhiên là sám hối thì sẽ hết. Cái giới hướng bỉ hối còn có cái tên là Ba La Đề Xá Ni, tức là dịch âm tiếng Phạn ra. Cái giới này khi mà phạm phải thì mình phát lồ nói rõ những sự lỗi lầm đã phạm rồi xin sám hối, thì cố chừa bỏ không có phạm phải nữa, thì cái giới này được thanh tịnh trở lại. Pháp chúng học còn có cái tên gọi là Đột Kiết La hay là Thức Xoa Ca La Ni, đó là những cái tên mà dịch âm trong tiếng Phạn. Đây là những cái lỗi nhẹ nhưng rất khó giữ gìn, khi đã phạm phải đối thú sám hối, nghĩa là những cái lỗi này chúng ta phải học, nhưng mà những cái lỗi rất nhẹ, cho nên chúng ta vô tình mà chúng ta phạm phải 100 giới này, tức là 100 giới chúng học này, rất là dễ phạm phải. Vì vậy mà khi mà phạm thì chúng ta hãy đến xin sám hối, phát lồ rồi xin sám hối những cái lỗi lầm đó để mà cố gắng khắc phục, đừng cho phạm phải nữa. Cái giới vật tránh là cái giới bãi cái giới này để biết cách phân xử, làm cho có những cái lợi ích của người phạm giới cũng như người không phạm giới, hoặc là phân xử để cho các tu sĩ không tranh luận với nhau, không cãi cọ với nhau, làm cho được hòa hợp. Thì bãi cái giới này để giúp cho làm những pháp yết ma để giải quyết mọi điều, để làm cho tăng đoàn hòa hợp, chứ không có gì cả. Đó là tóm lại 8 cái giới, 8 cái loại giới mà chúng ta phải học. Tóm lại 8 loại tội pháp kể trên gồm chung là 250 giới đều là những pháp môn căn bản của người tu sĩ để tịnh thân, tịnh hóa thân tâm nơi mình và giúp cho đời sống tăng đoàn được hòa đồng, an lạc. Quý vị thọ giới và chưa thọ giới cụ túc, hãy lấy nó thận trọng trong việc tu tập và thường xuyên lấy giới pháp kiểm tra ba nghiệp thân, khẩu, ý của mình. Mỗi người trước hết phải tự mình thanh tịnh trong giới bổn, thì tăng đoàn tự nhiên được tôn kính, an hòa và vui sống một cuộc sống, một cuộc đời cao thượng. Có như vậy Phật pháp mới được trường tồn vĩnh cửu. Thầy xin thuật lại một cái câu chuyện ở trong Luật Mục Đắc Xa Dạy để chúng ta biết, để mà sau này chúng ta đứng ở trong cái giới luật mà chúng ta biết phân phạt cho nó đúng cách. Chứ nếu mà thầy không đem cái ví dụ này thì chúng ta sau này mà là một vị tu sĩ hướng dẫn một tăng đoàn mà chúng ta không có biết cách để mà phân xử thì khó mà giúp cho cái tăng đoàn đó tiến tu và sống hòa hợp nhau được. Đây là câu chuyện để chúng ta thấy được cái sự phân xử cho nghiêm minh trong giới luật của Phật. Có hai vị tỳ kheo, họ luôn luôn chê bai lẫn nhau. Đây là đem một cái ví dụ, cái tội của hai người này là họ luôn luôn họ hay kích bác nhau, người này chê người kia cái này, người kia chê người nọ cái khác. Trong hai ông á, ta nên tin cái người nào mà xử họ rằng đúng, thì trong hai ông này ta tin cái ông nào mà trì giới. Cái ông mà trì giới đó, thấy cái ông đó giữ gìn giới hạnh hơn cái ông kia thì ta nên tin cái ông đó mà khuyên cái ông nọ không nên tranh luận, không nên cãi cọ đối với cái người người ta có trì giới. Đó là cách thức mình khuyên làm cho người ta hòa với nhau, nhưng mình khuyên như thế nào đúng. Vì xét hai người, cái người trì giới thì nó phải hơn cái người mà không trì giới, cho nên mình nên khuyên cái người mà không trì giới đó nên hãy nhịn, hay hoặc là nhẫn, hay hoặc là đối xử với cái người trì giới á, là mình hãy theo cái gương của người trì giới mà mình tu học, chứ không được chê bai ông ta. Nếu cả hai đều là trì giới thì mình tin ông nào? Nếu hai người người nào cũng trì giới, giữ gìn giới nghiêm túc, không có vi phạm, thì bây giờ mình tin ông nào đây? Thì mình chọn lấy cái ông đa văn, cái ông mà thông suốt cái giáo lý, hiểu biết nhanh nhẹ hơn. Còn cái ông mà thiếu đa văn thì chúng ta khuyên ông ta nên nhân nhượng ông đa văn và noi theo gương của ông đa văn mà tu tập. Nếu hai ông đều đa văn hết thì chúng ta biết ông nào mà xử lý đây? Thì chúng ta hãy tìm cái ông nào mà thiểu dục, ít muốn, cái ông mà không ham muốn, tức là cái đời sống ông ta rất là giản dị, không có đồ đạc nhiều. Còn cái ông khác thì có nhiều hơn, dù là một cái y, dù là một cái y thôi, thì chúng ta cũng vẫn thấy cái ông mà ít hơn một cái y thì cái ông đó là thiểu dục hơn ông kia. Thì chúng ta sẽ khuyên ông nọ nên nhẫn và nên nương vào cái ông mà thiểu dục hơn mình, lấy cái chỗ thiểu dục của ông ta để cho mình làm gương mà mình tu tập. Nếu hai ông đều thiểu dục thì chúng ta phân xử làm sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ phân xử cái ông nào mà cực thiểu dục, hai ông đều thiểu dục nhưng cái ông thiểu dục hơn nữa, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ chọn lấy cái ông cực thiểu dục mà làm cái gương cho cái ông mà thiểu dục kia để mà theo đó mà hòa hợp nhau mà tu tập. Nếu hai ông đều cực thiểu dục, nếu hai ông đều là ông nào cũng cực thiểu dục hết thì chúng ta phân xử sao? Điều đó không bao giờ có. Nghĩa là cuối cùng thì chúng ta sẽ xét thấy rằng không thể nào có hai ông cực thiểu dục một lượt được. Cho nên chúng ta có cái chỗ để mà chúng ta phân xử cho họ hòa hợp nhau trong những cái đời sống giới luật của Phật. Đến đây thì cái câu chuyện chấm dứt, để quý vị biết rằng cái lỗi từng tự, từng những cái phạm lỗi đó mà chúng ta gia giảm nặng nhẹ của họ để mà chúng ta phân xử cho đúng. Không khéo thì nó có sự oan ức ở trong đó, không khéo thì nó có một cái sự khổ tâm cho những người mà không phạm phải lỗi. Đó là hôm nay đến đây thì quý vị đã thấy được cái giai đoạn đầu của cái giáo án Đức Phật, là chúng ta phải hiểu biết những cái giới như vậy. Nhưng rồi quý vị sẽ học giới từng giới một, chứ đâu phải nói như vậy rồi không biết cái giới nào hết. Đây là giáo đầu, bắt đầu của một sự hiểu biết về giới, để rồi chúng ta mới đi sâu vào giới. Xưa Phật thuyết pháp 49 năm, hơn 300 hội, không lường diệu nghĩa, nhưng không hoài giới định huệ. Vì có giữ giới tâm mới định, tâm có định mới phát sanh trí huệ. Như thế giới là căn bản thành Phật tác tổ. Nghĩa là cái giới nó căn bản làm cho chúng ta thành được Phật và làm được tổ sau này. Giới có công năng như chiếc bè báo đưa người qua biển khổ. Ở đây người ta ví dụ giới luật như là cái chiếc bè mà đưa chúng ta qua biển khổ. Nhưng theo thầy thiết nghĩ, ở đây giới luật là cái hàng rào đầu tiên để ngăn, làm cho chúng ta không vượt qua cái hàng rào của giới này, cho nên chúng ta không có phạm phải những cái ác pháp. Đó là phải hiểu cái giai đoạn đầu. Và giai đoạn kế, khi mà chúng ta đã đắc được giới, đã thành tựu được giới, đã chứng lý được giới, thì đó là cái công năng nó như là chiếc bè báo mà đưa người qua biển khổ. Giới là cửa ngõ vào niết bàn, tức là cái người nào muốn vào cái cảnh giới được giải thoát hoàn toàn thì phải lấy giới, phải đi ngang qua cái cửa ngõ giới. Mà cái người nào mà muốn vào được cái cảnh giới giải thoát hoàn toàn mà không có đi ngang qua cái cửa ngõ giới thì không bao giờ mà vào được cái cảnh giới niết bàn. Cho nên ở đây ví nó giới là cái cửa ngõ vào niết bàn. Cho nên quý vị đến với đạo Phật là đi tìm cái sự giải thoát, chứ không phải đi tìm danh tìm lợi trong đó, mà tìm giải thoát tức là niết bàn. Mà muốn tìm giải thoát thì dù muốn dù không, quý vị cũng phải đi vào cái cửa ngõ này. Nếu quý vị không đi vào cửa ngõ này thì quý vị sẽ không đi vào niết bàn được. Dù là quý vị có lý luận, có những cái cao siêu hơn, cái lý luận siêu việt hơn, nhưng quý vị không đi vào cái cửa ngõ này thì chắc chắn là quý vị không được giải thoát, không có niết bàn trong tâm của quý vị được. Vì giới là biệt giải thoát, nghĩa là riêng ta giữ một giới nào cũng đều được giải thoát cả. Đó, thì khi mà chúng ta đến với giới dù chúng ta tu tập hay là lấy một cái giới đó mà chúng ta giữ gìn thân và tâm của mình không cho phạm cái giới đó thì chúng ta cũng sẽ được giải thoát cả ngay liền, chứ không phải đợi một thời gian nào cả. Cho nên giới đem lại cái sự giải thoát cho quý vị rất là cụ thể hơn tất cả. Ví dụ như bây giờ quý vị giữ gìn cái giới sát sanh, quý vị không có giết hại chúng sanh, thì ngay đó quý vị thấy cái tâm hồn của mình không có một cái sự làm đau khổ người khác, cho nên quý vị không sợ sự đau khổ nơi chính bản thân của quý vị. Đó là một cái sự giải thoát thật sự và cụ thể. Giới luật còn là đạo pháp còn. Giới luật mà còn hiển tiền thì đạo Phật sẽ còn. Mà giới luật mất, nghĩa là nhìn chung tu sĩ mà phạm giới thì đương nhiên chúng ta xem như là đạo Phật mất, chứ không phải thấy sắc áo của những tu sĩ còn mà cho rằng đạo Phật còn đâu, mà đạo Phật đã mất rồi. Còn giới luật, mỗi vị tu sĩ đều giữ gìn giới luật nghiêm túc thì đạo Phật hưng thịnh và đạo Phật còn mãi với thế gian. Còn nếu tu sĩ mà chỉ còn một hai người giữ gìn giới thì tức là đạo Phật còn duy trì chứ chưa có phát triển cao được. Ngày nào chư tăng còn Bồ Tát tụng giới là đạo pháp còn thịnh. Cho nên mỗi tháng hai kỳ Bồ Tát là ngày rằm và 30, nếu tháng thiếu thì 29, để nhắc lại giới mình đã lãnh thọ. Thường xuyên trong cái hàng mà tu sĩ á thì thường xuyên phải tụng giới, nhưng hầu hết là người ta tụng để mà tụng, chứ người ta sống thì người ta không sống. Do tụng giới mà không sống thì không đúng, mà tụng giới có nghĩa là nhắc nhở chúng ta mà thôi, chứ không phải tụng giới mà để có hình thức tụng. Còn hầu hết bây giờ chúng ta nhìn lại thì tụng giới thì có, nhưng mà phạm giới thì không có. Ai nghĩ đến cái chỗ phạm giới mà họ chỉ nghĩ đến cái đời sống thế gian, cho nên toàn bộ giới tụng là có tụng, chứ không thấy sống đúng giới luật của Phật. Vì tụng giới là để kiểm điểm lại nửa tháng vừa qua mình có phạm phải một điều nào hay không. Để làm gì? Để xin ăn năn sám hối cho thanh tịnh. Lẽ ra thì chiều 14 và 29 phải sám hối trước một vị tỳ kheo thượng thủ, tức là một vị tỳ kheo thanh tịnh, đắc giới thanh tịnh. Thì mỗi vị đều phải cái ngày 14 và cái ngày 29 thì quý vị phải đến với một vị mà tỳ kheo giới luật đã thanh tịnh và đắc giới đó, mình phải xin phát lồ sám hối với vị đó trước, rồi sau đó thì tới ngày rằm ngày 30 mới tụng giới thì mới đúng nghĩa. Còn cái ngày rằm và ngày 30 mà tụng giới là để nhắc nhở mình mà thôi. Còn cái sám hối là vị nào thấy mình trong nửa tháng có bị lầm lỗi một cái phạm lỗi nhỏ nào đó thì cái ngày 14 hoặc là cái ngày 29, chứ không phải là mình là phạm cái lỗi rồi cái mình chạy lại mình xin sám hối liền đâu. Mình để suốt ở trong cái thời gian phạm lỗi đó, mình ăn năn, mình suy tư, mình quán xét để cho mình cố gắng, mình khắc phục, mình không cho phạm phải cái lỗi đó nữa. Và đến cái ngày 14, ngày 29 trong mỗi tháng đó thì mình sẽ đến cái vị mà giới luật thanh tịnh, mình mới quỳ xuống mình phát lồ. Phát lồ tức là mình khai ra những cái lỗi lầm, cái lỗi của mình đó cho cái vị đó nghe. Rồi mình xin với cái vị đó, mình hứa khả là mình sẽ cố gắng khắc phục, không cho phạm phải cái lỗi đó nữa. Thì cái vị tỳ kheo mà giới luật thanh tịnh này, vị hoan hỷ và chấp nhận cho mình được, và hứa khả cho mình được sám hối ăn năn cái lỗi đó. Và vị khuyên mình những cái lời khuyên rất là giúp cho mình, cái lời khuyên giúp cho mình càng ngày càng tiến tu hơn, càng giữ gìn giới luật nghiêm túc hơn. Những vị tỳ kheo giới luật thanh tịnh này, họ có đầy đủ cái quy lực của họ trong giới luật, cho nên lời khuyên của họ làm chúng ta không bao giờ còn phạm phải cái lỗi nữa. Còn nếu mà không được những bậc mà tỳ kheo thanh tịnh giới như vậy thì chúng ta khó mà khắc phục được những cái lỗi nhỏ ở trong giới luật của Phật. Ngày trước tụng giới bằng, ngày xưa đó người ta tụng giới bằng chữ Tàu, tức là tiếng Hán đó. Vì lúc bây giờ tu sĩ của chúng ta thời trước á thì họ giỏi tiếng Hán, cho nên hiện giờ mà chúng ta đọc tụng bằng chữ Hán thì tất cả tu sĩ chúng ta bây giờ nó không có hiểu. Do vì vậy á mà các bậc tiền bối của chúng ta, tức là các bậc hòa thượng của chúng ta cũng hiểu biết chỗ đó, cho nên họ dịch ra chữ Việt để khi tụng chúng ta hiểu ngay liền cái nghĩa.
mà không còn phải ngồi đó mà không hiểu, thì tức là nghe tụng giới mà không hiểu thì chúng ta sẽ ngủ gục đi. Khi mà ngồi mà nghe giới á, không có nghĩa là ngồi đó mà nhiếp tâm ở trong thiền định hoặc là nhiếp tâm ở trong câu niệm Phật, mà phải nghe và hiểu rất rõ những cái giới luật của Phật để xem coi mình có phạm cái tội nào ở trong những cái giới luật đó. Chứ không phải ngồi khi mà nghe người ta đọc giới mà mình ngồi đó mình nghe với cái tâm nhiếp, không có cho nó ra khỏi cái hơi thở, cũng không cho cái tâm hiểu biết cái gì mà giới luật hết, luôn luôn hoặc là niệm Phật hay hoặc là lần chuỗi, thì cái điều đó là một cái điều sai, không đúng. Vì trong cái giờ mà tụng giới để mà chúng ta nghe từng giới cho chúng ta có phạm phải cái lỗi nào, và đồng thời càng nghe nhiều giới chúng ta mới thấm nhuần được cái giới luật của Phật. Vì sao Phật chế giới? Một, vì các thánh tăng sợ về sau chư tăng sanh tội lỗi. Nghĩa là Đức Phật trong cái thời của Đức Phật có một cái thời là tất cả chư tăng không có phạm giới, sau này thì chư tăng phạm giới, do đó Phật mới chế giới. Mà nếu không có giới thì không có sự kiềm thúc, cho nên họ dễ bị phạm giới. Hai, vì các tỳ kheo bị phạm tội nên Phật tùy cơ mà chế giới. Mỗi khi muốn kết một giới nào, trước hết Ngài quở trách người phạm giới rằng việc ông làm là quấy, không phải oai nghi, không phải sa môn, không phải tịnh hạn, không phải hạnh tùy thuận, ông không nên làm như thế. Từ nay về sau các tỳ kheo kiết giới gồm đủ 10 nghĩa như sau. Nghĩa là cái sự kiết giới đó nó giúp cho cái giáo đoàn như thế nào, thì nó có 10 cái điều kiện của nó như thế này. Một là chỉnh đốn chư tăng. Hai là khiến cho chư tăng quan hỷ. Ba, khiến cho chư tăng an lạc. Bốn, khiến cho người chưa tin sanh lòng tin ở giới. Năm, người đã tin khiến cho tăng trưởng lòng tin hơn lên. Sáu, điều phục người khó điều phục. Nghĩa là lấy giới mà điều phục người, tức là cái người mà hay phạm giới, tâm còn phóng dật, lăng xăng theo dục lạc thế gian, mà khi mà được kiết giới thì họ làm cho họ điều phục được họ, họ bỏ được những cái phóng dật, cái tâm phóng dật đó. Bảy, người biết xấu hổ được an lạc, nghĩa là giúp cho cái người chưa có biết xấu hổ, tức là chưa biết tàm quý đó, chưa biết sợ hãi cái lậu nhỏ đó, họ sẽ biết sợ hãi và biết xấu hổ, cho nên từng đó họ sẽ được an lạc. Tám, đoạn nghiệp hữu lậu đời hiện tại, nghĩa là cái người mà giữ gìn giới luật là họ đã đoạn dứt được cái nghiệp hữu lậu ngay trong cái hiện tại, cuộc sống của họ hiện tại. Nghĩa là cái người giữ gìn giới luật thì trong cái hiện tại họ không tạo ra cái lậu hoặc mới, cho nên họ sống được yên ổn, được thanh tịnh. Chín, đoạn nghiệp hữu lậu đời vị lai, nghĩa là cái người giữ gìn giới luật nghiêm túc không bị vi phạm thì cái lậu hoặc của đời vị lai, tức là đời kế tới, không còn có nữa, gọi là đoạn dứt cái nghiệp hữu lậu đó. 10, khiến chánh pháp được cửu trụ. Nếu mà 10 cái giai đoạn này mà cái người mà tu sĩ mà giữ gìn trọn vẹn á, thì của giới luật của Phật á, thì Phật pháp sẽ mãi mãi trường tồn cửu trụ, không có bao giờ mà mất. Giới tướng của tỳ kheo có 250 điều, tỳ kheo ni có 348 điều. Bắt đầu từ vườn lộc quyển cho đến cuối cùng nơi hạt thọ, Phật đã từ kim khẩu, tức là cái miệng của Phật nói ra, trong trạng thái tịch tỉnh, thấy xa ba đời, cùng vô biên hữu tình xây quanh ba cõi, với lòng từ bi vô lượng, Ngài đã xây dựng nền tảng giới pháp rất kiên cố. Nghĩa là Ngài đặt ra 250 giới, 348 giới, là một cái nền tảng giới lực rất là kiên cố cho tu sĩ của chúng ta đời sau. Dù trải qua bao thời gian vô cùng, không gian vô tận. Giới pháp này vẫn có giá trị tối thượng và dẫn đầu cho các hành giả tiến bước vững chắc trên giác lộ giải thoát. Đó là các nhân duyên. À, bây giờ cái phần mà kiết giới ba la di, quý vị nhớ ghi kỹ, đây là cái phần mà Đức Phật đã kiết cái giới, bắt đầu cái giới thứ nhất. Quý vị nhớ cái giới thứ nhất. Giới thứ nhất là cái giới hạnh bất tịnh, nghĩa là cái hành động làm cho không thanh tịnh. Vậy thì cái hành động không thanh tịnh này là như thế nào? Đây Phật sẽ giải thích cho chúng ta thấy, và cái trường hợp nó xảy ra như thế nào mà Đức Phật chế cái giới này. Vì sao Phật kiết giới này? Vì khi Phật thành đạo, giáo hóa trong 12 năm đầu, chúng tăng đều thanh tịnh. Nghĩa là 12 năm đầu Đức Phật không có kiết giới. Là vì những người tu trong 12 năm đầu đó là những người rất là thanh tịnh, họ không phạm những cái lỗi lầm. Họ luôn luôn dùng thánh phòng hộ 6 căn của họ, mắt họ, tai họ, mũi họ, tất cả 6 cái căn đó họ đều phòng hộ một cách rất là nghiêm túc, cho nên họ không phạm phải một cái lỗi nào cả. Vì vậy mà Phật không chế giới. Cho nên Phật cùng vô sự tăng đến năm thứ 13 trở đi, các pháp hữu lậu, phiền não, vọng hoặc bắt đầu sanh khởi dần dần nơi chúng tăng, nên Ngài mới tùy theo chỗ vi phạm mà kiết giới. Bởi vì 12 năm đầu á, là tất cả những bậc tu hành trong rừng, trong núi, họ xả bỏ cái tâm thế gian của họ. Họ xả thật sạch, không phải như là chúng ta vừa tu mà đời chưa chịu bỏ, mà đạo thì muốn tu thêm. Cho nên chúng ta xét thấy qua đến năm thứ 13 đó, thì người ta thấy đạo Phật rất là vi diệu, cho nên người ta có theo đạo Phật tu rất nhiều trong năm thứ 13. Do cái sự tu tập quá nhiều này, cho nên cái những người chưa có hiểu biết sâu sắc, chưa có bỏ sạch cái cuộc đời, cho nên đời vẫn còn mà đạo thì muốn thêm. Vì vậy mà họ bị phạm phải những cái lỗi lầm sai phạm, làm mất thân tâm thanh tịnh. Do cái chỗ đó mà Phật mới kiết giới. Ngài A Nan bạch hỏi: tại sao 12 năm đầu Phật không kiết giới, đến năm thứ 13 Ngài mới kiết giới? Phật bảo: 12 năm đầu ta không kiết giới vì chúng tăng còn thanh tịnh, ví như cái áo còn lành lẽ. Nhưng qua năm thứ 13 trở đi, ta mới kiết giới là vì chúng tăng vọng động, thường sanh tội lỗi, ví như cái áo bị rách, cần phải giá cho lành. Không phải chư tăng theo Đức Phật một thời gian tu tập rồi nó sanh vọng động, không phải đâu. Cái lý do, cái chỗ mà cái người viết cái bài này á, thì chắc có lẽ là chưa hiểu. Theo thầy hiểu là vì sau 13 năm đó là cái số mà tu sĩ mà xa lìa cái tâm thế gian á, thì nó không còn nữa. Bởi vì những cái bậc đó người ta đã quy tụ vì Đức Phật, người ta tu, cho nên người ta được thanh tịnh tâm. Từ đó người ta tu nhanh chóng, người ta nhập định rất dễ dàng. Sau 13 năm này thì người ta thấy đạo Phật phát triển, ai cũng tôn trọng, tôn kính đạo Phật. Cho nên có một số người ham theo tu đạo Phật, nhưng họ không ý thức được, do cái chỗ tu tập đó họ chưa có lìa bỏ cái giai đoạn thứ nhất như thầy đã thấy ở trong giáo án. Vì thế mà Phật ghi cái giáo án này rất là kỹ lưỡng, rất là rõ ràng qua những cái bài kinh mà thầy thấy tuyệt là diệu. Có hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy 13 năm sau này có những một số người theo Phật tu hành mà đời thì chưa bỏ, mà đạo thì muốn thêm, cho nên nó mới có những cái sự xảy ra phạm giới. Vì vậy mà bắt đầu Phật mới chế giới. Khi bây giờ có ông Tu Đề Na, con ông trưởng giả hảo tâm xuất gia, bà mẹ muốn cho có cháu nối dòng, bảo ông Tu Đề Na trở về với vợ 3 hôm. Ông Tu Đề Na không dám cãi lời mẹ, trở về nhà làm như lời mẹ dạy. Khi đó lại có người con ông Bạc Xà dục tâm bồng bột, lén về nhà ở với vợ. Các tỳ kheo hay biết bạch Phật, Phật kêu cả hai đến quở trách, nói rằng: thà để nam căn vào miệng rắn độc mà chết, chứ không nên phạm bất tịnh hạnh như vậy. Người nào theo đạo giải thoát của ta phải luôn luôn nghỉ dục như là xương khô. Nghĩa là cái xương mà con chó gặm, cái xương khô mà chỗ con chó gặm, nước miếng nó chảy ra mà nó cho đó là ngon, chứ không có cái gì là ngon cả. Nếu có tỳ kheo nào không giữ tịnh hạnh nữa được, ta cho xả giới về nhà. Chừng nào muốn xuất gia tu tịnh hạnh, ta sẽ cho thọ giới lại. Đó là lời Đức Phật dạy hai vị tỳ kheo phạm giới. Một người thì do cái tâm còn dục mà về nhà lén ở với vợ con. Một người thì do cha mẹ, do mẹ ép là bảo phải sanh con rồi mới được nối dòng, rồi mới được đi tu. Thì hai người đều Đức Phật không chấp nhận, đều cho sai hết. Chứ không phải là do cái chỗ mà bà mẹ bắt buộc là cho cái chỗ đó đúng. Cho nên trong giới luật này thì Đức Phật những câu chuyện như vậy chúng ta cần phải hiểu cho rõ, để chúng ta biết được cái chỗ chúng ta có làm chủ hay không. Một vị thì không làm chủ, trở về làm cái hạnh bất tịnh. Còn một người thì có sức làm chủ, nhưng vì không dám cãi lời mẹ, gọi là hiếu hạnh, để nối dõi tông đường của mình, thì đó là đối với đạo Phật điều đó đều sai. Nhưng đối với một tôn giáo khác thì đó là hiếu hạnh, nhưng đối với đạo Phật thì đó không phải là hiếu hạnh. Cho nên ở đây Phật mới gỡ hai vị đó. Chứ nếu mà cái vị kia mà đã hiếu hạnh mà Đức Phật cho đúng thì chắc chắn là không gỡ. Nhưng đằng này Phật gỡ hai vị cả hết. Trong giới này có câu: cho đến cùng súc sanh có nhân duyên như thế này. Khi bấy giờ có các tỳ kheo khất thực đi ngang qua cụm rừng, gặp một con khỉ cái to, nó ra dáng khiêu chọc. Tỳ kheo nhận biết rằng trước chắc có một tỳ kheo nào chung cùng giao thông với nó, nên các thầy tỳ kheo về bạch Phật, Phật cho họp chúng và kiết giới này. Cho nên trong luật Phật cấm tỳ kheo không được ở chung nhau trong một nhà, ở chung với một người nữ, không hạn già hay là bé nhỏ, hay là một con súc cái, một con vật cái. Nghĩa là một vị tu sĩ không được ở chung với một người nam với một người nam, cũng như một người nữ với một người nam, cũng như không có phân biệt ở người đó già tôi còn nhỏ, hoặc là người đó còn bé mà tôi là già, thì không được, Đức Phật cấm. Bởi vì già cũng còn bất tịnh hạnh, mà trẻ cũng bất tịnh hạnh, và ở chung với một con súc vật cái nó cũng khởi sanh tâm dâm dục. Cho nên Đức Phật cấm không được ở chung với con vật cái, không được ở chung với người nữ, không được ở chung với người già nữ, không được ở chung với người bé gái nhỏ nữ. Đó là cái giới luật của Phật cấm như vậy, vì nó có những trường hợp xảy ra mà chúng tỳ kheo đã trình cho Phật, do đó Phật mới chế cái giới như vậy. Tỳ kheo ở chỗ vắng một mình cũng dễ phạm giới. Nó thì trong khi chúng ta thường thường là những vị tỳ kheo ngày xưa hay ở trong rừng núi, những cái chỗ thanh vắng một mình, mà nhất là ở chỗ thanh vắng một mình mà không có một vài vị cùng ở gần với nhau, thì chúng ta dễ phạm cái giới này lắm. Cho nên đối với một tỳ kheo tăng cũng như một tỳ kheo ni, thì nói chung là một vị tu sĩ nữ, một vị tu sĩ nam, đều là phải có ở chung nhau, nhưng mà không được ở chung nhau trong một nhà, mà ở riêng ra, nhưng phải có một chung nhau ít ra cũng từ hai người, chứ không thể nào ở một mình, vì ở một mình có thể dễ phạm phải cái giới dâm này. Xưa có một vị tỳ kheo tu trong núi, lúc ngồi nhập định ma hiện một người nữ đẹp đến gần bên tỳ kheo ấy. Tỳ kheo liền sức định đứng dậy, người nữ giang ra đi, nàng đi mau dần dần, dần thì tỳ kheo cũng đi mau dần. Nàng chạy, tỳ kheo cũng chạy theo. Người nữ quá ra con ngựa cái nằm chết, tỳ kheo ấy không ngăn lòng dục, bị phạm giới. Cho nên tu ở chỗ vắng cần phải hai người nhắc bảo nhau mới được. Đó, cho nên cái đời sống mà của quý vị, giới luật mà được đặt ra, thì quý vị phải hiểu rằng cái người khất thất ở một mình nói rằng tu hành, chứ sự thật ra rất là nguy hiểm. Vì ở một mình tu hành thì mình khó mà có thể ngăn ngừa được cái phạm giới bất tịnh hạnh này. Nhưng tu hai người cũng chưa chắc, còn có khi phạm giới như xưa. Có hai vị tỳ kheo trong núi, một vị nằm ngủ trưa, một vị ra ngoài rừng, một vị nghỉ trưa vì ngủ mê, tiều nữ lên làm lén làm bậy. Tiều nữ tức là cái người đi chặt, người nữ đi chặt đốn củi. Vị ra ngoài về thấy liền đuổi đi, tiều nữ hoảng chạy và bị rơi xuống hố mà chết. Ngài Ubali cứ theo luật mà kết tội, một vị phạm giới dâm, một vị phạm giới sát. Ở đây câu chuyện này ở trong kinh Di Ma Cật, cho nên cái câu chuyện này nói như vậy theo đúng lẽ thì chúng ta thấy nó không có, không hợp, không đúng. Nhưng mà trong kinh giới lại đem cái câu chuyện này ra, cho nên buộc lòng thầy phải giải thích để cho quý thầy hiểu. Khi một vị mà nằm ngủ trưa mà một cái người tiều nữ đến lén làm cái việc bất tịnh hạnh đó, thì chắc chắn là cái ông này phải thức chứ không thể ngủ. Và cái tâm cái người tu sĩ này vẫn còn đắm ở trong cái dục lạc của cái dâm này chứ không phải không. Cho nên mới hai người này mới làm bậy. Vì vậy mà cái vị mà đi ra rừng như đi kinh hành mới về gặp thấy, thì cái cô này cổ hoảng sợ, cổ chạy đi, mà chạy quá sợ cho nên vì vậy mà rớt hố mà chết. Thì theo cái luật mà sát sanh thì đâu phải là cái vị tu sĩ ở ngoài rừng kia mà đuổi theo cái vị này, nhưng mà cái vị này là hoảng sợ chạy, và cái vị kia là phải phạm vào cái tội dâm và đồng lõa với cái tiều nữ đó chứ không phải không đồng lõa. Vì nếu mà ngủ mê làm sao dâm dục được, cho nên phải có một cái sự đồng tình ở trong đó mới có làm bậy. Nhưng mà khi làm bậy á thì cái vị này á, cái vị mà đi về thấy thì cái vị kia phải, cái cô tiều nữ này phải sợ mà chạy, chạy mà rớt, chứ không có lý nào mà cái vị tu sĩ này lại đuổi theo cái tiều nữ này. Thì cái điều đó là không đúng, là vì thấy giữa hai người này, cái người tu sĩ này họ vẫn thấy hai người phạm chứ không phải một người. Đó là một cái điều mà trong kinh viết cái câu chuyện này thì theo thầy thiết nghĩ nó không thành một cái sự thật, mà chỉ là một cái câu chuyện tưởng tượng nghĩ ra mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta phải lấy một cái gì bằng một cái hiểu, bằng cái cụ thể sự thật mà nói ra. Thì cái giới dâm này nếu một người không phạm dâm thì không ai làm gì mình được hết. Dù là mình chết thì không ai mà vô tình mà bắt mình làm cái chuyện đó được. Tại sao tỳ kheo để giới dâm ban đầu, còn sa di để giới bất sát trước hết? Chúng ta thấy sa di thì thập giới, thì giới sát là thứ nhất, mà giới dâm thì sao chứ không trước. Mà tại sao khi mà học về giới của tỳ kheo thì lại giới dâm trước? Ở đây cái sự giải thích rất là đúng. Tỳ kheo vì tuổi vọng tâm thường phát khởi, tức là tỳ kheo phải 20 tuổi mới thọ giới tỳ kheo, cho nên cái tuổi đó là cái tuổi vọng tâm thường phát khởi, nên cái giới dâm là phải đứng đầu. Còn sa di thì cái tuổi trẻ ưa thích sắc sanh, hay bắt bướm bắt chim, hay giết sâu giết bọ giết kiến, cho nên cái giới sát phải để cho cái tuổi sa di. Đó thì thấy như vậy là chúng ta đã biết Phật có một cái tâm lý mà chế giới rất là cụ thể và rõ ràng, chứ không phải như câu chuyện ở trong kinh Di Ma Cật mơ hồ, một cách rất là mơ hồ. Một tiều nữ mà đến hiếp dâm một cái vị tu sĩ đang ngủ mà vị tu sĩ không biết, điều đó là cái điều không thể nói được. Do một cái tư duy của chúng ta thì chúng ta thấy những cái câu chuyện như vậy là câu chuyện không đúng sự thật. Còn ở đây Phật chế cái giới tỳ kheo, giới dâm thì đi đầu, mà cái giới cho sa di là giới sát đi đầu, thì chúng ta thấy rất hợp tâm lý của từng người một. Chớ như vậy là chúng ta đã biết là Phật có một cái hiểu biết về tâm lý con người rất là sâu sắc. Đó là đúng sự thật. Vì sao không được ở chung? Vì tỳ kheo phạm giới dâm như người thế tục nên không được ở chung, bị dứt bỏ hoài bể Phật pháp. Nghĩa là cái người mà phạm cái giới đó rồi thì đương nhiên là phải đứt đầu, phải bị bỏ ra hoài, không có cho tu học nữa được. Nếu chúng sanh trong sáu đường tâm không dâm thì không theo sanh tử nối nhau. Nếu chúng ta mà tâm không ham dâm thì chắc chắn là sanh tử chúng ta đoạn dứt. Mà vì cái tâm dâm dục đó là con đường sanh tử của con người, của loài chúng sanh. Người tu chánh định vốn ra khỏi trần lao, nếu tâm dâm không chừa thì trần lao không thể ra khỏi được. Dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất. Dù có nhiều trí tuệ thiền định hiện tiền, nếu không đoạn dâm quyết lạc đường ma. Thế nên người tu hành muốn chứng thành đạo quả mà không đoạn trừ tâm dâm, thì như người lấy cát sạn mà nấu cơm, thì làm sao mà thành cơm được? Dù ra công nấu 100 năm cũng không thành cơm, cát sạn cũng hoàn thành cát sạn. Vì nhân nào quả nấy. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: Ông A Nan, xuất gia giả nguyện đoạn trừ dâm dục, tất xử trừ dâm cơ, thân tâm câu đoạn, đoạn tánh diệt vô, bồ đề diệt khả, hy ký. Nghĩa là người xuất gia phải nguyện đoạn trừ dâm dục, ắt phải trừ duyên dâm, thân tâm đều dứt, cho đến tánh biết dứt tâm ấy cũng không còn, thì quả Phật mới có thể trông mong được. Thân tâm câu đoạn là sao? Ví như hai ông già nằm chung một giường, không ai chạm ai và cũng không ai động tâm cả. Giới này có đủ 4 duyên mới thành tội. Cái giới dâm này nó có đủ 4 duyên mới thành tội. 1. Chân thật tỳ kheo. Theo cái giới pháp mà đã được đắc thì gọi là chân thật tỳ kheo. 2. Tình cảm đôi bên còn nguyên vẹn, người hay xuất sanh chưa hư nát. Nghĩa là cái người mà tuổi trẻ mà chưa có bất tịnh lần nào đối với người nữ thì nó còn nguyên vẹn, thì cái sự tu hành nó mới tốt. Còn nó chưa nguyên vẹn thì phải cố gắng đừng phạm phải nữa thì nó mới tốt. 3. Để vào nữ căn quá đầu sở lâm. 4. Tâm biết thọ vui, như đói gặp thức ăn, như khát gặp nước uống. Trái lại thì như ăn phẫn nhơ, như tắm sắc nóng áp vào mình. Trữ gia trữ quan gia cưỡng bức nhưng tùy định. Ở đây 4 cái duyên này á, nếu mà 4 cái duyên này mà chúng ta phạm phải một cái, thí dụ như bây giờ chân thật tỳ kheo mà chúng ta chưa phải là chân thật tỳ kheo thì coi chừng chúng ta sẽ phạm phải cái giới này. Tình cảm đôi bên còn nguyên vẹn, nghĩa là chúng ta chưa có một cái chút gì hết mà chúng ta để cho nó phạm phải thì chúng ta sẽ không thể thoát khỏi cái tội ba la chi. Để vào nữ căn quá đầu lông sợ, nghĩa là chúng ta thấy cái cọng lông rất là nhỏ, thế mà chúng ta để nam căn vào nữ căn mà chỉ quá cái sợi lông thì chúng ta cũng phải phạm cái giới này rồi, chứ chưa phải là cái gì. Tâm mà thấy thích thú ở trong cái sự mà giao hợp đó thì cái người đó là phạm phải cái giới ba la di rồi. Nghĩa là nói về cái hành động thì không quá cái đầu sợi lông, mà nói về tâm thì không được vui theo cái dục lạc của cái dâm dục đó thì mới không có phạm tội ba la di. Cho nên tâm mà chân thật mà đắc giới thì không có phạm phải cái này thì nó không phạm tội ba la di. Còn tình cảm đôi bên giữ trọn nguyên vẹn thì không phạm cái tội ba la di, mà không trọn vẹn trong tình cảm mới bắt đầu của một người trẻ tuổi cũng như là một người mà bước đầu vào đạo tu hành, mà phải giữ trọn vẹn cho bước đường tu hành của mình, tâm phải nguyên vẹn khi bắt đầu vào đạo thì không có được còn phạm phải cái lỗi đó nữa. Mà nếu còn phạm phải cái lỗi đó thì đương nhiên được xem là phạm vào cái tội ba la di. Mà cái tội ba la di là cái tội không thể cứu chữa được, vì con đường của đạo Phật là con đường diệt dục, diệt cái tâm dâm dục chứ không phải là tà dâm đâu. Bởi vì một người tu sĩ mà còn cái tâm dâm dục tức là còn sự tái sanh luân hồi, vì con đường sanh tử là con đường dâm dục chứ không phải con đường nào xa lạ. Cho nên cái người mà tu sĩ theo đạo Phật thì rất là cẩn thận ở trên cái con đường dâm dục này, phải tránh xa, phải lìa nó. Cho nên do đó mà ông A Nan mới hỏi Phật: chúng con là những người tu sĩ trẻ tuổi, đối với giới nữ chúng con phải làm sao? thì ông Phật dạy bảo đừng gặp. À, quý thầy nhớ đừng gặp, mà gặp thì chúng ta nó sẽ có cái sự cám dỗ chúng ta. Cho nên trong kinh Tăng Chi Phật nói, ta không thấy một pháp nào mà cám dỗ và lôi cuốn, hấp dẫn mạnh bằng cái sắc của người nữ, bằng cái âm thanh, bằng cái tiếng nói, bằng cái miệng cười của người nữ. Nó hấp dẫn, nó lôi cuốn chúng ta rất mạnh, mà không có một pháp nào mà mạnh hơn. Cho nên ông A Nan hỏi Phật, Phật nói đừng gặp. Thì ông A Nan hỏi thêm Phật, vậy lỡ gặp rồi làm sao? Đức Phật nói đừng nhìn. Nghĩa mình lỡ đã gặp thì đừng có nhìn nó. Mà ông A Nan nói lỡ nhìn thì làm sao? Thì Đức Phật nói đừng nói, đừng nói chuyện với nó. Ông A Nan nói lỡ nói chuyện thì làm sao? Thì Đức Phật nói hãy quán xem nó là như mẹ, như chị, như là những người thân ruột thịt của mình. Thì vua Ba Tư Nạc nói như quý thầy thì quán nó như vậy được, còn chúng con thì là hàng cư sĩ, chúng con có mẹ, có chị, có em, làm sao mà chúng con quán gì được, họ là những người xa lạ. Cho nên Đức Phật nói quán bất tịnh. Thì quý thầy phải hiểu rằng cái mà không gặp nó quý nhất cho quý thầy, chớ cái mà quý thầy quán mẹ, chị và em và bất tịnh đó là trễ quá rồi, bệnh của quý vị đã trầm kha rồi, không thể cứu chữa được. Vậy thì quý vị không gặp thì quý vị có nên sống độc cư ở chỗ nào không? Cho nên quý vị phải sống độc cư. Vì vậy mà thầy ở đây có cái giới luật nòng cốt của tu viện là sống độc cư, không cho quý vị đi tới đi lui, không cho quý vị nói chuyện, để cho quý vị tránh xa những cái điều kiện mà quý vị sẽ có dịp mà quý vị gặp. Ở đây cái tu viện chúng ta quá là hẹp, cho nên thầy không có những cái cơ sở riêng tư được. Chứ lẽ ra thì thầy phải thành lập những cái cơ sở riêng tư. Để làm gì? Để nam theo nam mà nữ theo nữ. Vì những cái hình ảnh của người nữ nó dễ cám dỗ cái tâm của quý vị. Mặc dù thầy nói rằng một tuổi của người già dù 80 tuổi cái tâm đó vẫn còn, chứ không phải nói tôi già rồi tôi hết. Nó vẫn còn như một cái người tuổi trẻ, nhưng cơ thể họ có thể suy yếu, chứ còn cái tâm họ không suy yếu. Thầy xác định như vậy là qua nhiều kinh nghiệm của kinh sách đã nói đến cái tâm dục của cái người, dù họ già đến mức tuổi nào họ cũng còn dẫn dục. Nếu người phạm mà có lòng tinh giới và sợ hãi, không che giấu, buồn rơi quyết lệ, nghĩa là cái người mà phạm vào cái giới đó mà buồn khổ mà rơi đến máu nước mắt mà như máu đó, thì cái người này có thể ăn năn, có thể chừa cái lỗi ba la di này được. Còn cái người mà không thấy buồn khổ, không thấy gì hết mà che giấu thì cái người này thì hoàn toàn là phải ra khỏi cái tăng đoàn, chứ không thể ở trong cái giáo đoàn, ở trong cái chỗ mà chư tăng thanh tịnh mà tu hành được. Cái người mà biết buồn khổ rơi quyết lệ như vậy đó thì có thể trong đại chúng mới có thể cho cái vị ấy ba phen cầu khẩn ai sám, tức là buồn khổ mà sám hối, tha thiết mà sám hối, khóc thương mà sám hối, thì mới tăng bạch tứ yết ma thì mới có tu tập lại được. Thì ở trong các pháp yết ma, khi cho một người phạm giới này biết ăn năn sám hối như vậy, chừa bỏ, thì nó phải có 35 việc, 35 cái việc mà cái người đó phải chấp nhận. Nghĩa là một, cái người đó dù là tu sĩ cho đến suốt đời họ đó, họ không được trao giới cụ túc cho ai hết. Nghĩa là họ là một người tu sĩ như quý thầy bây giờ được nghe thầy mà nói giới đó, mà quý thầy mà không hiểu biết quý thầy phạm là quý thầy tội, quý thầy chịu. Bởi vì quý thầy đến đây là quý thầy quyết tìm con đường giải thoát, cho nên thầy mới đem giới này ra mà thầy giảng cho quý vị. Mặc dù quý vị là còn chiếc áo cư sĩ, nhưng quý vị đã quyết tìm con đường giải thoát đến đây để học đạo, cho nên thầy đem những cái giới luật của Phật ra là làm cho quý vị thanh tịnh thân tâm, để cho quý vị không có phạm phải. Mà nếu quý vị thấy rằng mình không thể thanh tịnh thân tâm mình được thì không nên dự nghe những cái buổi thuyết giảng này. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa phải là người quyết tâm đi con đường của đạo giải thoát. Còn mình quyết tâm đi con đường đạo giải thoát thì ngay cái giới này là cái giới hoàn toàn là phải cấm bặt, không có được cho vi phạm. cho nên quý vị mới được nghe giới này và được giữ gìn giới này. Còn nếu không thì quý vị nghe mà quý vị không làm thì đương nhiên là quý vị phải chịu tội lỗi, quý vị đọa địa ngục. Sau này những cái điều kiện đó quý vị trôi lăn mãi trong con đường sanh tử luân hồi và không bao giờ gặp được chánh pháp mà để tu tập. Bởi vì một người mà hiểu giới luật mà phạm giới luật là cái người tội nặng hơn, còn một người mà không hiểu giới luật mà phạm giới luật thì cái người đó đương nhiên là coi như không tội. Hai, không được cho người y chỉ, nghĩa là không được cho người nào mà xin theo mình tu tập thì không được cho cái người đó y chỉ theo mình được. Nghĩa là mình không có người đến xin mình làm đệ tử để làm học trò mình y chỉ theo mình, mà mình là người đã phạm giới mà đã xin chư tăng cho mình để giữ trọn, thì cái người tu sĩ mà đã phạm giới đó, đó sau này họ không có y chỉ cho người nào được hết. Ba, không được nuôi sa di, nghĩa là không được nuôi những cái người tuổi trẻ mà vào tu. Bốn, không được giáo giới tỳ kheo ni, nghĩa là không được đem giới luật hay là thuyết giảng cho tỳ kheo ni. Bởi vì cái thành tích của mình, mình nói ra thì người ta không tin, mặc dù mình sám hối, mình sửa mình thanh tịnh rồi, nhưng mà mình vẫn còn một cái tỳ vết đó, cho nên mình không đủ cái uy tín, cái lòng tin của người khác, cho nên mình giáo giới ra là mình không được. Tức là cái người mà được cho ở lại tu mà sửa ăn năn sám hối thì người đó không được đem giới luật hay giáo pháp Phật mà dạy cho người khác, chỉ lo tu sửa của mình mà thôi. Năm, nếu được sai rồi cũng không được dạy. Nếu mà có người sai bị gì thấy mình có khả năng giảng thuyết hay hoặc là nói giới giỏi thì ở trong tăng sai mình đi làm cái công chuyện mà hướng dẫn hay dạy người ta, giáo giới cho người ta, thì mình cũng từ chối ngay liền, không được dạy nữa, chứ không phải là không được sai. Sáu, không được vì tăng thuyết giới, nghĩa là cái người tu sĩ mà phạm giới đó bây giờ ăn năn sám hối rồi, trải qua 5 năm, 10 năm, 20 năm nhưng họ không được thuyết giới cho tăng. Bảy, không được vấn đáp tỳ ni trong tăng, nghĩa là không được hỏi giới luật ở trong chúng tăng. Tám, không được làm người tri sự của tăng, nghĩa là mình không được làm tri sự của chư tăng. Chín, không được làm người đoán sự của tăng, nghĩa là mọi cái sự việc mà ở trong tăng đoàn dự định cái này cái kia thì cái người này không được có ý kiến gì ở trong tăng đoàn hết. Mười, không được làm người sứ mạng cho tăng, nghĩa là mình không được sai đi làm thay mặt cho vị tăng này vị tăng kia, nghĩa là không được làm sứ mạng cho tăng đó. 11, không được vào tụ lạc sớm và về tối, nghĩa là người tu sĩ này đúng giờ thì đi xin, mà không đúng giờ thì không được đi rong chỗ này đến chỗ kia mà ngồi lê ngồi la mà nói chuyện với người này người kia thì không được, mà xin rồi thì về chứ không được mà về tối. 12, nên gần gũi các tỳ kheo với luật thanh tịnh. Cái vị mà tu sĩ này mà phạm giới như vậy thì luôn luôn sống sát ở bên những vị tỳ kheo đã giữ luật thanh tịnh. 13, không nên gần gũi bạch y, tức là cái người tu sĩ mà phạm giới này không được gần gũi cư sĩ. 14, nên thuận theo pháp tỳ kheo, nghĩa là luôn luôn thuận theo giới luật của Phật, của các tỳ kheo. Đó là 14. 15, không được nói chuyện của người đời, nghĩa là cái người tu sĩ phạm giới này không được đem cái chuyện người đời mà nói người này người kia, tức là chuyện phím đó. 16, không được trong chúng tụng lực, người này không có được cầm lực mà tụng. 17, không được phạm lại giới này, nghĩa là hoàn toàn là người này không được phạm lại cái giới dâm này nữa. 18, không được phạm các tội khác, nghĩa là tất cả các tội khác không được vi phạm nữa. 19, không được ngăn chúng tăng yết ma, nghĩa là khi mà chúng tăng mà hợp nhau làm yết ma thì cái người này có những cái ý kiến như vậy thì không được, mà ngăn cái chúng tăng người ta làm gì thì mình hoàn toàn là mình không có ý kiến gì hết, chứ mình có ý kiến này
phải là bữa nay hay ngày mai mới họp chúng tăng, hoặc là cái chuyện này không đáng họp, mình không được bàn cái vấn đề đó vô. 20,
không được chê người làm yết ma, nghĩa là người làm yết ma đó có sai có trật mình cũng không được chê người ta làm yết ma đó sai. 21, không được thọ sự trải tọa cụ cho tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là mình không được trải cái tọa cụ cho một cái vị mà chân tu, nghĩa là không được làm cái công việc đó. 22, không được nhận nước rửa tay chân nơi tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là một vị tỳ kheo thanh tịnh nó rửa tay chân rồi mình mới nhận cái nước đó để mình rửa tay thì không được. 23. Không được nhận nước uống nơi tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là cái người tỳ kheo thanh tịnh nó uống xong rồi nó còn thừa lại thì cái người kia không được uống nước đó nữa. 24. Không được để tỳ kheo thanh tịnh lau dài guốc, nghĩa là cái vị tỳ kheo mà thanh tịnh giới á, mặc dù là mình lớn tuổi mình già nhưng mà mình biết mình có phạm phải một cái lỗi đó, xưa kia đó mình có phạm phải cái lỗi đó, bây giờ có một vị tỳ kheo, tăng tỳ kheo người ta mới đến, nhưng mà người ta giới luật thanh tịnh, người ta đến người ta không biết, người ta lau dài guốc cho mình, người ta thấy mình già ở trong chúng, do đó người ta làm cái công việc đó thì ngay đó là mình ngăn, mình không để cho cái người mà tỳ kheo, tân tỳ kheo mới vào đó mà cái giới luật họ chưa bị phạm đó, mình để cho họ lau dài guốc của mình thì không được. 25. Không được nhận sự thoa trà nơi thân của một tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là mình dù làm người già yếu, mình có bệnh đau, mình nhờ cái người khác cạo gió hoặc là trà bốt để cho nó bớt đau thì không được nhờ cái vị tỳ kheo, dù là vị đó mới vào nhưng mà người ta chưa phạm giới thì mình không được nhờ cái người đó xoa bóp cho mình. 26. Không được thọ lễ bái của tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là mặc dù là mình trưởng lão, mình già cả, nhưng mà cái vị tỳ kheo mà thanh tịnh mới vào đó thì mình không có để cho vị tỳ kheo đó lễ bái mình. 27. Không được nhận sự đưa đón của tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là mình có đi đâu thì mình đi một mình chứ không để những vị tỳ kheo, tân tỳ kheo còn nhỏ tuổi đó đưa đón mình hoặc thế này thế khác. Tức là nói chung là cái vị tỳ kheo này khi phạm giới như vậy á thì không có thị giả, không có người hầu hạ, luôn luôn phải sống một mình. 28. Không được thọ sự xá chào của tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là mình luôn luôn từ chối tất cả những sự xá chào của người khác khi mình làm người phạm tội, mặc dù mình phạm tội cách đây 20 năm hay là 30 năm. 29. Không được để tỳ kheo thanh tịnh cầm y mình, nghĩa là cái y của mình mặc, chứ không bây giờ có một con kiến con gì đó mà mình đương dắt cái y của mình như thế này thì bỗng dưng có con kiến thì mình tháo ra mình nhờ cái vị tỳ kheo cái cầm cái y của mình thì không được, mình tự để chỗ nào đó để chứ không nhờ cái vị tỳ kheo người ta thanh tịnh mà người ta cầm cái y của mình. 30. Không được nhận sự bưng bát của tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là mình không có để cái bình bát của mình cho một vị tỳ kheo trẻ tuổi thanh tịnh mà bưng giùm mình. 31. Không được cử tội hay làm các pháp nhớ nghĩ, làm pháp tự tứ nói tội của những tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là mình không có quyền mà kê tội của người nào nữa hết, nghĩa là mình làm người có tội rồi, do đó bây giờ dù là những vị tỳ kheo đó có tội mà mình cũng không có được kê cái tội họ ra, nói cái tội họ ra để cho những người khác người ta thanh tịnh hơn, người ta tu trước mà người ta thanh tịnh người ta kê, chứ còn mình không có được quyền mà kê tội người ta ra. 32. Không được làm chứng cho người, nghĩa là cái người mà đã phạm giới đó rồi thì không được làm chứng cho cái người này không phạm, hoặc là cái người này phạm thì mình không được làm chứng cho ai hết, nghĩa là mình đã phạm phải rồi thì bắt đầu bây giờ mình không có những cái quyền hạn ở trong cái tăng đoàn đó nữa, mình chỉ còn ở lại để mình tu để được giải thoát mà thôi. 33. Không được ngăn tỳ kheo thanh tịnh thiết giới, nghĩa là khi một vị tỳ kheo thanh tịnh thiết giới, mặc dù là cái người đó có thuyết sai đi nữa mình cũng không được quyền mà ngăn họ, để cho những người khác người ta hiểu biết người ta ngăn, chứ còn mình hiểu biết đó là cái thuyết như vậy sai nhưng mà mình cũng không được ngăn nữa. 34. Không được ngăn tỳ kheo thanh tịnh tự tứ, nghĩa là mình không có ngăn cái người khác làm cái lễ tự tứ. 35. Không được cùng tỳ kheo thanh tịnh cãi lẫy, đối với mình thì không được cãi lẫy với ai hết, nếu tái phạm thì bị tẩn xuất ra khỏi nơi chúng tăng thanh tịnh, bị đuổi vĩnh viễn. Nếu mà mình còn phạm phải 35 điều này á, 35 sự việc này á, thì cái người đó bị tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn. Cho nên thấy trong cái 35 điều này, một người mà phạm phải cái lỗi mà về dâm dục rồi thì thầy thấy ở trong chúng tăng không còn có cái gì nghĩa là đối với một cái vị tu sĩ đó nữa hết. Cho nên ở đây á, khi mà đã quyết tâm hướng về con đường mà thứ hai, cái lộ trình thứ hai của đạo Phật rồi thì chúng ta phải coi như cái giới dâm là một cái giới rất là vĩ đại cho cuộc đời tu hành của chúng ta, vì đó là chúng ta đã quyết chấm dứt con đường sanh tử, và con đường sanh tử tức là ở trong cái đường dâm dục đó chứ không phải ngoài đó, ngoài cái đường dâm dục đó mà đi tìm con đường sanh tử thì không bao giờ có, vì cũng sanh từ nơi đó mà cũng vì chết từ nơi đó chứ không phải cái chỗ nào khác hết. Nếu tỳ kheo ni đồng phạm cũng như vậy. Thức sa sa di sa di ni đồng phạm mắc tội đột kiết la và cũng bị diệt tẩn, nghĩa là tội bất định á, tội đột kiết la, thì cái tội đó nó vẫn có thể người ta xét qua phạm vào cái tội ba la di á, thì người ta sẽ vẫn bị đuổi chứ không thể nào mà tha thứ được. Trường hợp không phạm ban đầu chưa chế giới, lúc mà Đức Phật chưa chế giới á, thì không có gọi là phạm. Cho nên cái trường hợp này chúng ta nghĩ rằng cái người mà đã học giới mà phạm á, đã nghe được cái giới mà thầy giảng rồi mà còn phạm phải cái giới đó thì coi như là phạm giới ba la di. Còn cái người mà chưa nghe, chưa có biết giới thì đương nhiên là không có phạm giới. Cho nên ban đầu chưa chế giới thì đương nhiên là không phạm. Mà đã chế giới rồi, sau này tỳ kheo đã chế giới, đã được nghe, đã được hiểu biết giới đó rồi, thì đương nhiên người nào mà phạm phải đều là bị phạm hết. Còn trước đó chưa chế giới ra thì chúng ta có phạm vẫn chưa phải là tội, chưa phải có tội. Si cuồng tâm loạn, tâm không thọ lạc vì bị bức ép khốn khổ, ngủ mê hay biết không hay biết gì cả. Si cuồng tâm loạn là không phạm, là tại vì cái tâm điên cuồng, nó không còn sáng suốt, không còn tỉnh táo nữa, như một người điên mà làm cái chuyện dâm dục thì người điên không có phạm. Mà tâm mà trong dâm dục đó mà tâm không thấy cái cảm giác thọ lạc thì người đó không phạm. Còn có cảm giác thọ lạc thì người đó phải phạm. Ngủ mê không biết thì không phạm. Sự thật không có bao giờ mà có thể mà cái giấc ngủ mà đến mê man ở trong cái dâm dục được hết. Cho nên cái này thì nó không đúng. Thầy thấy không đúng. Chỉ có chúng ta bị người ta bỏ thuốc mê á thì chúng ta mới không hay biết. Chứ còn cái vấn đề ngủ mê mà trên cái vấn đề dâm dục thì nó không hay biết thì không thể nào mà cái đó được hết. Đó là cái không đúng. Còn tất cả những cái khác thì có thể thầy chấp nhận rằng đúng. Như ban đầu chưa chế giới thì không ai hiểu biết cái giới đó là phạm, cho nên không có tội. Còn chế giới ra rồi thì cái người nào phạm tức là người đó bị tội. Còn cái người mà điên khùng, tâm nó loạn, họ không sáng suốt mà họ phạm vào cái dâm thì cái đó là không phạm. Còn cái tâm mà đang ở trong cái sự thọ lạc đó mà không cảm giác thọ lạc thì cái người đó không phạm. Còn có cảm giác thọ lạc ở trong đó thì cái người đó bị phạm. Còn cái sự ngủ mê thì không có, cho nên ở đây bỏ cái đoạn, bỏ cái chỗ ngủ mê.
Đó là giới thứ nhất chúng ta đã học xong. Bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm 10 cái điều quan trọng trong khi tu tập giới cụ túc. 1. Nhiếp thủ ư tăng, nghĩa là những thiện nam tín nữ trong thế gian có tâm tin Phật, đi xuất gia thọ giới cụ túc ở trong chánh pháp của Đức Như Lai, được gồm thu vào thành chúng thanh tịnh. 2. Linh tăng quan hỷ, nghĩa là ở trong pháp luật chân chánh tu phạm hạnh thanh tịnh, khiến việc lành được tăng trưởng nên trong lòng thường vui mừng, quan hỷ. 3. Linh tăng an lạc, nghĩa là do vì sự vui mừng, quan hỷ nên mới được cái quả vui thiền định tịch diệt, cũng nhờ tu phạm hạnh thanh tịnh mới trả được cái nợ áo cơm của đàn na thí chủ. Tâm ta mới được an lạc, sung sướng, thanh thản. 4. Linh dị tính giải tính, nghĩa là những người chưa được tin Phật Pháp, thấy chư tăng tu phạm hạnh thanh tịnh mà sanh lòng tịnh tính nơi các vị thánh tăng. 5. Dĩ tính giả linh tăng trưởng, nghĩa là vì người đã sanh lòng tin phải khéo giữ cái niềm tin ấy cho được thêm nhiều. 6. Nam điều giả linh điều thuận, nghĩa là có những người phạm giới không biết xấu hổ nên dùng giới luật này mà vì. 7. Tàm quý giả đắc an lạc, nghĩa là vì khiến những người tu phạm hạnh có biết tàm quý, có biết xấu hổ, khởi đem lòng nghi nan và hết sự tranh luận, được yên ổn tu hành cùng nhau. 8. Đoạn hiện tại hữu lậu, nghĩa là vì hiện tại mắc cái tâm phiền não làm cho không tu hành được tốt. 9. Đoạn vị lai hữu lậu, nghĩa là những phiền não chưa sanh làm cho đừng cho nó sanh, và nếu phiền não sanh lỡ ra rồi thì ta hãy cương quyết đoạn cho tận nguồn gốc. 10. Chánh pháp đắc cửu trụ, nghĩa là do vì giữ gìn phạm hạnh nên chánh giáo Đức Phật
Đức Như Lai được còn mãi mãi ở thế gian. 10 món công đức ở đây trong mọi giới đều có, cho nên trong mọi giới đều hai sanh ra 10 món công đức. À, công đức tốt như vậy.
Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái giáo án của Đức Phật. Cái giai đoạn 1 mà thầy đã giảng cho cái người cư sĩ, họ bắt đầu là họ thay đổi cái 6 cái nghề nghiệp họ không có làm. Nhưng rồi họ sẽ tu cái gì đây? Nếu mà chúng ta bắt qua một cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn của những bậc xuất gia, các ái ly gia. Cho nên vì vậy mà cái người cư sĩ họ chỉ biết thay đổi nghề nghiệp rồi thôi sao? Cho nên hôm nay thầy phải giảng đủ để biết được cái vị trí tu tập của người cư sĩ ở chỗ nào. Thay đổi nghề nghiệp đó là một cái điều chánh nghiệp để đưa họ làm những cái điều thiện. Còn cái sự tu tập để cho cái đời sống của họ được sự an vui, được hạnh phúc ở trong gia đình cũng như đối với mọi người xung quanh, đem lại một cái niềm an vui cho nhau. Thì như vậy những cái bài pháp của Phật có dạy cho người cư sĩ tu rất là rõ ràng, chứ không phải riêng dạy cho tu sĩ xuất gia mà không có pháp để cho người cư sĩ tu. Từ cái giới luật của các vị xuất gia cho đến cái giới luật của người cư sĩ tại gia, Đức Phật vẫn có dạy rõ ràng, chứ không phải không có. Nếu giai đoạn 1 mà chúng ta chỉ lướt qua, có thay đổi 6 cái nghề nghiệp mà không dạy cách thức tu, thì sợ e chúng ta sẽ là có sự thiếu khuyết. Cho nên bắt đầu bây giờ chúng ta trở lại cái giai đoạn thứ nhất để dạy cho người cư sĩ tu hành. Như vậy là chúng ta đi từng cái bước một, từng cái bước một, từ cái người cư sĩ cho đến cái người tu sĩ, phải tu như thế nào cho đúng cách. Nếu không khéo thì cái người cư sĩ họ cũng không biết cái pháp của họ tu, cho nên họ tu lầm lạc qua cái pháp của người xuất gia, cái người tu sĩ. Rồi cái người tu sĩ lại cũng không hiểu cái pháp nào là của mình tu, do đó lại là tu nhầm lẫn qua cái pháp của người cư sĩ. Cho nên ở đây Phật dạy có cái sự phân biệt rất rõ ràng. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải hiểu rằng từ cái chiếc áo của cư sĩ nó sẽ trở thành chiếc áo của tu sĩ. Vì vậy mà các pháp của cư sĩ đã tu tập hoặc sẽ tu tập thì người tu sĩ chúng ta phải tu tập, tu tập hết. Không có cái pháp nào mà gọi là Phật dạy không tu, vì chúng ta cũng từ chiếc áo của người cư sĩ để bước vào cái người tu sĩ, chứ không phải là chúng ta ở trên trời rớt xuống là người tu sĩ liền được. Cho nên từ đó các pháp từ thấp đến dễ nó rất là rõ ràng và cụ thể. Vì vậy mà cái bài pháp, cái giáo án hôm nay á, để giúp cho mọi người bắt đầu chúng ta tu từ chiếc áo cư sĩ, chúng ta tu những cái pháp nào. Rồi đến cái giai đoạn của người tu sĩ thì chúng ta tiến tới những cái pháp nào sâu hơn, cao hơn như thế nào. Để không khéo cái người cư sĩ họ không hiểu, họ lại tu những cái pháp cao hơn, sâu hơn. Ví dụ như bốn thiền thì không thể nào là một cái người cư sĩ mà họ thực hiện được bốn thiền của Phật được. Tại sao vậy? Tại vì Phật nói tịnh chỉ các hành, mà bốn thiền của Phật nhằm tịnh chỉ các hành ở trong thân, nội thân của chúng ta. Mà cái người cư sĩ thì cái tâm, cái thân của họ nó chưa có được thanh tịnh. Vì có sự thanh tịnh Phật mới nói là tịnh, tịnh nó mới chỉ, chứ không phải định chỉ mà tịnh chỉ. Tịnh tức là thanh tịnh. Mà thanh tịnh ở đây thì chúng ta biết rằng các ác pháp mà của người cư sĩ được tu nó mới làm cho cái tâm họ thanh tịnh. Rồi từ cái chỗ thanh tịnh đó đó, họ mới ly trần, họ mới cắt ái ly gia, họ mới trở thành những cái người tu sĩ. Từ đó họ mới thực hiện được bốn thánh định, tức là từ sơ thiền đến tứ thiền. Chứ không phải là bốn thánh định này tu tập dễ dàng đâu. Khi nào tâm chúng ta thanh tịnh, ngũ triền cái chúng ta đã đoạn dứt, thì chúng ta mới thực hiện được cái tứ thánh định. Do vì vậy mà hiện giờ hãy nghe nói tu thì người ta chuyên môn là ngồi thiền, chứ người ta không biết là cái thứ thiền nào là của người cư sĩ tu mà cái thứ thiền nào là của người tu sĩ tu. Phân biệt được rõ như vậy thì chúng ta mới thấy được cái giáo án của Phật đi từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Trên cái giai đoạn tu tập thứ hai này, quý vị cần phải tư duy nhiều hơn để thấy rõ đời sống. Cái giai đoạn tu tập thứ nhất á, của đạo Phật á, cái người mới bắt đầu đến với đạo phải không hành sáu cái nghề, sáu cái nghề nghiệp mà không có hành, và còn phải tu tập những gì. Nghĩa là người mà cái người cư sĩ á, mà đến với đạo Phật á, thì mới bắt đầu á, thì họ không hành sáu cái nghề, nhưng họ còn phải tu những pháp gì. Phật dạy có bốn điều người cư sĩ tại gia cần phải rõ, có bốn điều. Bốn cái điều đó thì cái người mà tại gia mà khi mà đã thay đổi cái nghề nghiệp của mình rồi á, thì phải rõ được bốn cái điều này. Nếu mà không rõ được bốn cái điều này á, thì không biết cái đường lối nào mà của người cư sĩ tu tập. Một, thông hiểu những gì phải thông hiểu. Nghĩa là người cư sĩ mà khi đến với đạo Phật á, trước tiên á, là họ phải tìm hiểu những cái gì mà họ cần phải tìm hiểu của đạo Phật, mà tìm hiểu đúng cái pháp của họ đang tu, của người cư sĩ. Chứ nếu mà họ tìm hiểu những cái pháp của người xuất gia tu sĩ, của người tu sĩ á, thì họ tu nhầm ở trên đó, họ tu chẳng có thành công, chẳng có kết quả gì hết. Cho nên ở đây á, Phật dạy thông hiểu những gì phải thông hiểu, những cái gì mà đáng thông hiểu của họ, chứ không phải là thông hiểu toàn bộ hết được, mà phải thông hiểu ở một cái góc độ những cái pháp môn của người cư sĩ, chứ không phải là thông hiểu của những người tu sĩ. Chẳng hạn nào như bây giờ 250 giới của tỳ kheo, thì người cư sĩ không có nên thông hiểu những cái 250 giới đó, mà nên thông hiểu 5 giới của chính mình. Đó là cái thông hiểu, phải thông hiểu. Hai, trao dồi những gì phải trao dồi. Nghĩa là người cư sĩ khi đến với đạo Phật á, cái thứ nhất là phải thông hiểu những cái mức độ ở chỗ cái vai trò của mình thông hiểu, thì mình phải thông hiểu những gì mình phải thông hiểu. Còn đến cái giai đoạn trao dồi thì những gì mình phải trao dồi, thân tâm của mình như thế nào, có những pháp để trao dồi, có những pháp để thông hiểu, có những pháp để trao dồi. Ba, dứt bỏ những gì phải dứt bỏ. Nghĩa là người cư sĩ khi mà đến với đạo Phật, Đức Phật nói cái này phải bỏ, là phải dứt bỏ, chứ không có được mà còn dính dáng với nó. Cũng như người tu sĩ khi đến với đạo mà Đức Phật đã dạy về những cái pháp mà dứt bỏ, thì hoàn toàn chúng ta phải cố gắng mà dứt bỏ, chứ đừng có mà không dứt bỏ nó thì không thể nào mà tiến tới con đường của đạo được. Bốn, tu tập những gì phải tu tập. Nghĩa là có những pháp để tu tập, có những pháp cần phải dứt bỏ, có những pháp cần phải trao dồi, và có những pháp cần phải thông hiểu. Đó là bốn cái điều kiện mà cái khi mà chúng ta bước chân vào đạo Phật á, thì chúng ta phải thấy bốn cái sự kiện này chúng ta phải hiểu. Nghĩa là trước tiên á, thì chúng ta phải thông hiểu, sau đó thì chúng ta phải trao dồi thân tâm mình, rồi kế đó chúng ta phải dứt bỏ những cái gì phải cần dứt bỏ, rồi đến những cái pháp môn mà cần phải hàng ngày phải tu tập, thì đó là những điều kiện mà chúng ta cần phải hiểu và thông rõ. Chứ nếu mà chúng ta không nắm vững được cái này á, thì chắc chắn chúng ta sẽ không biết đường lối đâu mà đi. Như vậy khi thay đổi nghề nghiệp, đời sống quý vị mới sống thiện. Nghĩa là thay đổi cái nghề nghiệp ác đó đó để sống những cái nghề nghiệp thiện hơn, cho nên cái đời sống của mình bây giờ mới là sống thiện. Vì vậy mà người cư sĩ cần phải tu tập những cái gì thứ nhất. Nghĩa là người cư sĩ đầu tiên đến với đạo Phật đó, thì cần phải nghiên cứu, tìm hiểu những lời của Phật dạy. Nghĩa là đầu tiên mà chúng ta cũng như cái giai đoạn thứ nhất á, ở cái chỗ này á, thì nó có bốn cái điều kiện mà chúng ta cần phải nắm cho vững, phải hiểu cho rõ. Thứ nhất á, thì đây ở đây á, Phật dạy thông hiểu những gì phải thông hiểu. Vậy thì bây giờ chúng ta thông hiểu cái gì, đi tìm hiểu cái gì đây? Ở đây rất rõ, Phật dạy rất rõ là chúng ta phải tìm hiểu những cái gì. Tìm hiểu, một là tứ diệu đế, 2 là thập nhị nhân duyên, 3 là nghiệp, 4 là thân ngũ uẩn, 5 là tứ bất hoại tịnh, 6 là tứ chánh cần, 7 là tứ niệm xứ, 8 là tứ thiền, 9 là tứ như ý túc, 10 là ngũ căn, 11 là ngũ lực, 12 là thất giác chi, 13 là thập thiện, 14 là nhân quả luân hồi, 15 là ngũ minh, 16 là tứ vô lượng tâm. Đó là tất cả những cái pháp mà của Phật dạy. Thì cái người cư sĩ mà đến với đạo Phật á, thì cần phải thông hiểu những gì phải thông hiểu, thì tức là thông hiểu 16 cái pháp mà Phật đã nêu cái tên nó ra. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng cái pháp đó như thế nào, để chúng ta rõ ràng coi có phải cái đó nó có hợp với mình không, nó có phải là cái ước vọng trên bước đường mà sắp sửa mình gửi thân tâm mình vào đó để tu hành không. Cho nên khi mà nghiên cứu thông suốt được rồi, thấy nó phù hợp với cái ước vọng, cái nguyện vọng của mình, thì cái người cư sĩ đó mới tiếp tục để trao dồi những gì mà mình đã tìm hiểu được trong những pháp trao dồi. Chứ không phải bây giờ mà tôi vô tôi ngồi thiền nhập định, hoặc là tôi nghiên cứu như vậy rồi tôi tu tứ thiền, hoặc là tôi dùng tứ như ý túc, hay hoặc là tôi dùng những cái điều kiện cao siêu, thì nó không đúng cái cách đâu. Cho nên ở đây nếu mà khi mà được nghiên cứu kỹ như vậy rồi thì bắt đầu phải tu tập cái gì đây, phải trao dồi những cái gì đây. Đó là những cái điều kiện nó phải phân minh, nó phải rõ ràng cái đường lối tu tập. Chứ nếu mà không phân minh, không rõ ràng cái đường lối tu tập như vậy á, thì chắc chắn là chúng ta nhào vô chúng ta chẳng biết cái đường lối nào mà chúng ta tu. Cho nên ở đây hầu hết là thầy thấy như thế này, khi quý thầy đến với thầy thì hầu như là thiền ngồi thiền, người thì nhiếp hơi thở, người thì tri vọng, biết vọng liền buông, người thì công án, người thì niệm Phật, chứ không nghe người ta đi từng cái bước một của cái sự tu tập của họ. Người ta chưa có bỏ hết những cái gì mà người ta chưa có từ bỏ, từ giả, mà người ta vội vàng tu những cái mà của những bậc mà người ta ly trần, người ta xuất thế. Thì cái điều đó là cái sai của cái thời đại tu tập bây giờ rất nhiều. Người ta không thấy được qua cái đời sống phạm hạnh, qua cái đời sống chuyên tu thiền, nó khác hơn là cái đời sống của người cư sĩ đang bao nhiêu gia duyên, đang bao nhiêu sự việc trói buộc ràng buộc, phải làm cho hết cái bổn phận của cái người đời, cái người cư sĩ. Thế mà vội vàng tu, nó không hiểu rõ được đường lối cách thức, thì chúng ta tu mãi mà dậm chân tại chỗ, uổng phí vừa mất thì giờ mà chẳng đi đến đâu. Hôm nay thầy vạch một lối đi cho cụ thể và rõ ràng để cho quý thầy, quý cư sĩ tìm hiểu rất rõ ngọn nguồn để bước đi vững chắc, không bị vấp ngã. Đây là những bài pháp mà Đức Phật đã dạy cho các đệ tử của người trong thời xa xưa mà đến bây giờ người tu hành đúng theo lời dạy này vẫn thấy hiệu quả giải thoát thân tâm rõ ràng. Nghĩa là qua những cái bài pháp mà thầy kể, các 16 cái bài pháp mà thầy kể tên ở trên á, đến bây giờ nếu mà chúng ta tu đúng, chúng ta vẫn thấy được cái sự giải thoát thân tâm rõ ràng, làm chủ được sự sống chết và sanh tử luân hồi. Qua kinh nghiệm bản thân của thầy, những lời giải này tu tập cụ thể, có thứ lớp, có từng bậc sắp xếp, có thứ tự rất khoa học, từ dễ đến khó, từ mới tu cư sĩ cho đến người xuất gia tu sĩ, đâu đâu rõ ràng. Người cư sĩ tại gia phải tu những pháp nào? Người xuất gia tu sĩ phải tu những pháp nào rõ ràng và rất minh bạch? Theo như lời Đức Phật đã dạy ở trên, ở giai đoạn đầu, người cư sĩ phải thông hiểu những gì cần phải thông hiểu. Vậy phải thông hiểu cái gì đây? có rất nhiều trong cuộc đời, đời sống cần phải hiểu và phải thông suốt nó. Nghĩa là quý vị cư sĩ khi mà vào đạo Phật á, mặc dù chúng ta đang sống ở trong cái cuộc sống, nhưng chúng ta chưa hiểu cuộc sống chúng ta như thế nào. Phải nói rằng chưa hiểu, không biết nó như thế nào mà mọi người đều ham mê mà điên cuồng chạy theo nó mà không bao giờ chịu buông nó ra. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải hiểu, tại sao nó cuốn hút, nó lôi người ta dữ tợn như vậy, nó xâm chiếm người ta dữ vậy, nó sai bảo người ta dữ vậy, để cho người ta ở trong cái khổ mà người ta không thấy cái khổ đó. Người ta biết nhưng mà người ta không tránh được nó, cái khổ đó. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu trong đời sống thế gian tại sao, nghĩa là bây giờ bắt đầu chúng ta mới suy nghĩ đó, nghĩa là chúng ta phải thông hiểu những cái gì đó, thì qua những cái bài pháp này của Phật dạy đó, để chúng ta thông hiểu được cái đời sống của chúng ta, rồi chúng ta so sánh coi thứ của đời sống của chúng ta nó như thế nào đây. Tại sao có người yếu tử, có người trường thọ? Đó là một cái tìm hiểu. Bởi vì Phật dạy cái gì phải, cái gì cần phải hiểu thì phải tìm hiểu cho nó thông. Vì vậy mà bây giờ chúng ta mới đặt ra những câu hỏi như thế này: tại sao có người yếu tử, có người trường thọ, có người mới sanh ra là chết, mà có người thì được 12, 13 tuổi chết, mà có người thì 3, 40 tuổi chết, mà tại sao có người tới 100 tuổi mới chết? Tại sao nó lạ lùng vậy? Lẽ ra con người thì ai 100 tuổi thì người nào cũng phải 100 tuổi chứ, sao lại có người yếu tử mà có người trường thọ? Đó là những cái mà chúng ta thấy ở trong cuộc sống của chúng ta, nhan nhản những cái điều kiện mà nêu ra đây, chúng ta thấy cụ thể và rõ ràng. Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu những cái này như thế nào. Tại sao có người bệnh nhiều mà có người lại ít bệnh? Cái điều đó là cái điều thực, chứ không thể nào mà chúng ta chối cãi được ở trong cái xã hội này, cái loài người này. Tại sao có người sinh ra cho tới già chết họ bệnh có chút cái họ chết, còn có người thôi sinh ra bệnh từ nhỏ chí lớn, bệnh liên miên bất tận? Đó là cái gì mà làm cho họ như vậy? Đó, chúng ta phải đặt ra để tìm hiểu lấy cái cuộc đời của chúng ta đang sống, trong cái cuộc sống của chúng ta. Tại sao có người xấu, có người đẹp? Nghĩa là có người sinh ra tướng mạo phương phi đẹp đẽ, nhưng có người thì gù lưng tật quyền rồi xấu xa, mặt mày mũi tẹt răng hô đủ loại xấu. Thì như vậy thì nó có cái gì ở trong đó? Tại sao con người sinh ra lại không đồng đều? Đẹp thì phải đẹp hết chứ, xấu thì phải xấu hết chứ, tại sao có người vậy người khác? Đó là những cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Tại sao có người có quyền thế nhỏ mà có người có quyền thế lớn? Ở trong xã hội chúng ta có người thì có quyền thế lớn, mà có người thì có quyền thế nhỏ, mà có người không có quyền thế gì hết. Suốt cuộc đời mình đi làm đầy tớ người khác, hoặc là làm nô lệ cho người khác mà không có quyền hạn gì hết. Đó là những cái mà người cư sĩ cần phải tìm hiểu trong cuộc sống của mình. Tại sao có người tài sản nhỏ, có tài sản nhỏ mà có người lại có tài sản lớn? Tại sao có người sanh vào gia đình hạ liệt, có người lại sanh vào gia đình cao quý? Đó là những cái mà nhan nhản trước mắt của chúng ta, không thể nào chối bỏ được điều đó. Tại sao có người trí tuệ thông minh mà tại sao có người trí tuệ yếu kém, không thông minh? Do duyên gì, nhân gì giữa con người với nhau lại có những kẻ hạ liệt, người ưu tú như vậy? Đó là những cái điều mà chúng ta đặt ra câu hỏi để chúng ta tìm hiểu. Mà đây là tìm hiểu một sự thật, chính Đức Phật đã dạy chúng ta để so sánh và phân biệt được, để tìm ra cái nguyên nhân đó. Từ tìm ra cái nguyên nhân đó thì chúng ta mới biết được con đường đi của đạo Phật, để chúng ta thực hiện những cái pháp, để chúng ta giải quyết được những cái điều này. Nếu không thì chúng ta đâm ra hoang mang, nghi ngờ cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta đặt thành một vấn đề là chúng ta có một đấng vạn năng, một đức gia lành, một đức Phật toàn năng, thì không lẽ những người đó sanh chúng ta ra mà lại đặt chúng ta có người xấu người tốt sao? Mỗi đứa con đặt thành vấn đề như quý vị là những người cư sĩ. Khi quý vị
sanh đứa con ra, quý vị muốn đứa con của quý vị như thế nào? Đứa nào cũng phải tốt đẹp, thông minh, chứ sao lại có đứa xấu, đứa tốt? Thì đặt những cái
vấn đề một vị toàn năng mà họ sáng tạo ra loài người, thì họ cũng phải nghĩ rằng những cái con người mà họ sáng tạo ra phải tốt đẹp như nhau. Tại sao lại như vậy? Như vậy chúng ta đặt có phải có bậc, có thượng đế hay không? Hay là không có thượng đế ở đây? Tại sao thượng đế sanh con người ra kẻ dày kẻ khác, kẻ đau khổ nhiều, người đau khổ ít? Do đó tại sao như vậy? Do vì vậy mà đạo Phật giảng cái bài này để cho chúng ta hiểu biết được do ở đâu mà nó có những cái sự việc này. Muốn hiểu rõ điều này thì chúng ta phải hiểu nghiệp. Đó, bây giờ chúng Đức Phật đặt thành vấn đề là nghiệp. Vậy nghiệp là cái gì đây? À, Đức Phật giải thêm, nghiệp là chủ nhân của loài người. Tức là nghiệp nó đẻ ra loài người đó. Nghiệp là cái chủ muốn cho cái người đó tốt, xấu ha, hoặc này kia là do nghiệp. Chứ không phải có một cái người nào mà sanh chúng ta ra mà do nghiệp mà sanh ra. Nghiệp thường sai khiến con người. À, nó cái nghiệp đó nó sai khiến con người như thế này thế khác. Làm cái gì nó bảo thì con người phải làm theo, chứ không có chống lại nó được. Con người là thừa tự của nghiệp. Nghĩa là mình mà sanh ra đây, mình thừa tự cái nghiệp của chính mình. Nghiệp là thai tạng của con người, tức là nghiệp nó sanh ra con người đó. Nghiệp là quyến thuộc, là điểm tựa. Và nghiệp lại phân chia ưu liệt của loài người, nghĩa là người tốt, người xấu, nó phân chia ra đó. Nó sanh con người ra rồi nó phân chia con người ra. Vậy cái nghiệp nó từ đâu mà đến? Nó có phải một đấng vạn năng không? Đó là những cái mà chúng ta đặt ra để mà chúng ta hiểu, để mà chúng ta thấu rõ được cái đời sống của con người, cái số mệnh của con người ở trong cuộc đời của chúng ta. Nó sanh ra từ cái cha mẹ của là nghiệp. Thì như vậy thì chúng ta tìm hiểu cái nghiệp này như thế nào để cho nó đúng. Vậy thì nghiệp là cái gì? Thứ nhất chúng ta phải hiểu nó, nghiệp là một cái thói quen của chúng ta. Nghĩa là chúng ta, một cái người mà sinh ra, mới sinh ra, họ chưa biết nghiện thuốc đâu, họ cũng chưa biết nghiện rượu đâu. Nhưng mà lớn lên rồi á, gặp cái môi trường mà bạn bè hoặc là những người ở trong nhà buôn bán rượu này kia, thì bắt đầu họ nếm thử chút, bắt đầu đắng. Mới đầu thì họ thấy đắng cay hôi, họ không có uống được. Nhưng mà lần lần họ lần chút họ lần lần cái họ thấm nhừng, lần lần cái họ quen đi. Tới chừng mà họ trở thành ghiền đi. Mà trở thành ghiền đó thì tức là nó đã trở thành cái nghiệp rồi. Cho nên bây giờ cái người mà nghiện rượu á, nghe cái mùi rượu thì như thế nào? Họ thích liền, họ không có từ giã được, họ không có ly nó ra được, mà họ sáp vô để họ uống một ly rượu. Có nhiều người mà đã ghiền rồi thì mỗi buổi sáng mà họ không có một ly rượu á, thì họ thấy con người của họ nó khó chịu, nó ủa, nó quẹ, nó làm những cái điều kiện như là cái người muốn bệnh vậy. Họ làm cho thấy cái thân của họ quá khổ sở, và cái tâm của họ không có chao động, không có tỉnh táo được nữa. Mà khi mà uống vào một ly rượu rồi, họ thấy họ tỉnh táo, và cái thân của họ nó bình thường trở lại. Nó nghe nó sảng khoái, nghe nó có cái hỷ lạc ở trong đó, cho nên họ rất thích thú. Từ đó cái mà thói quen đó gọi là nghiệp. Cho nên cái thói quen đó nó mới dẫn chúng ta đi vào ở trong sanh tử luân hồi đó, gọi là nghiệp, là thai tạng đó. Nghiệp là chủ nhân, tức là nó sẽ sai chúng ta, nó sai, nó làm chủ chúng ta, nó sai chúng ta làm cái gì chúng ta làm cái nấy. Bởi vì khi mà chúng ta quen cái đó rồi thì khi mà cái thói quen đó nó khởi lên, nó muốn cái gì đó thì chúng ta không ngăn chặn được nó, cho nên đương nhiên coi cái đó là cái nghiệp mà sai chúng ta, sai chúng ta làm cái điều đó. Chẳng hạn bây giờ do cái tâm sắc dục của chúng ta, vì cũng là từ cái thân của chúng ta sinh ra từ nơi sắc dục, cho nên nó mang cái thân nó cũng đã có những cái đòi hỏi sắc dục. Vì vậy mà khi chúng ta thấy cái người khác phái thì nó sinh ra cái tâm đó, rồi nó đòi hỏi cái hỷ lạc của cái cái sắc dục đó. Từ đó chúng ta nó đã trở thành cái thân, đã là sanh ra từ cái chỗ đó, nó đã có cái nghiệp đó rồi. Thế mà chúng ta không ngăn chặn thì chúng ta cứ dần dần bước vào cái nghiệp, nó trở thành cái thói quen rồi nó nghiện gặp, xa cái đó nó không được. Cho nên từ đó Đức Phật dạy chúng ta cắt ly nó, đoạn dứt nó, để chúng ta chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Như cái bài giảng thầy vừa giảng xong về cái giới luật mà giới bất tịnh, thì chúng ta đã thấy biết con đường sinh tử thì nó không phải là cái gì khác hơn là cái tâm dâm dục của chúng ta. Thì ở đây chúng ta thấy cái tâm dâm dục đó chính là cái nghiệp mà từ cha mẹ sinh mình ra, cũng từ nơi cái nghiệp đó. Cho nên ngay cả thân và tâm chúng ta được sinh ra cũng từ cái nghiệp đó. Vì vậy mà chúng ta thừa tự cái nghiệp đó. Cho nên Phật nói con người thừa tự của nghiệp. Đó, thì quý thầy thấy có đúng không? Phật dạy con người chúng ta là thừa tự của nghiệp, nghĩa là cha mẹ mình đã vì cái nghiệp dâm đó mà sanh mình ra. Cho nên mình được sanh ra từ cái thân tâm của mình thì không phải là mình thừa tự cái nghiệp dâm đó sao? Do vì vậy đó mà chúng ta đi vào con đường tu hành của đạo Phật đó, là phải chúng ta xa lìa nó, đoạn dứt nó, chấm dứt nó. Thì chúng ta đi ngược lại nó có khó chịu không? Nghĩa là chúng ta chống lại nó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta như hồi nãy thầy nói có bốn điều điều kiện. Cái gì thông hiểu thì chúng ta phải thông hiểu, cái gì trao dồi thì chúng ta phải trao dồi, cái gì dứt bỏ thì chúng ta phải dứt bỏ. Bây giờ cái mà chúng ta đã hiểu được là cái nghiệp nó dẫn chúng ta đi ở trong cái sự sanh tử luân hồi, cái sự đau khổ. Bây giờ chúng ta biết rằng bản thân của chúng ta, thân tâm của chúng ta đang là cái là thừa tự của cái nghiệp. Vậy thì bây giờ cái nghiệp là cái đau khổ, cái nghiệp đưa dẫn người ta đi đến cái chỗ mãi mãi đau khổ trong bốn cái sự khổ sanh lão bệnh tử do cái nghiệp mà tạo ra. Cho nên chúng ta đang thừa tự cái nghiệp, vậy thì chúng ta phải đoạn dứt nó, phải mạnh mẽ, đừng có yếu kém. Mà chúng ta yếu kém thì không thể nào mà dứt bỏ nó được. Cho nên Phật nói có những pháp mà cần phải dứt bỏ thì phải dứt bỏ, chứ không thể mà nuôi dưỡng nó được, không thể kéo nó theo lê thê theo mình được, mà phải dứt bỏ ngay liền, chấm dứt ngay liền. Đó là những cái pháp mà gọi là nghiệp. Thì chúng ta biết rằng mình đang thừa tự những cái đó thì mình không nhận cái thừa tự đó nữa, nghĩa là mình chấm dứt cái đó đi. Thì bắt đầu bây giờ mình đừng có cái tâm mình nó khởi lên dâm dục, thì mình lại dùng những cái pháp mình để tu tập. Cái pháp đó là gì? Cái tâm mà dâm dục mà mình dùng cái pháp để mình loại trừ cái tâm, thân tâm mà thừa tự cái nghiệp này á, thì do đó mình phải quán bất tịnh. Mình phải xét cái thân tâm của mình nó như thế nào là thanh tịnh, như thế nào là không thanh tịnh. Từ đó mình sẽ thấy cái thân ghê gớm, mình sẽ thấy cái thân bất tịnh, nhơ bẩn, ô uế, quế trược. Từ đó chúng ta thấy chúng ta không còn thừa tự cái sản nghiệp của cái nghiệp dâm dục này nữa. Tức là chúng ta sẽ chấm dứt sự sanh tử rồi đó. Như vậy thì quý thầy sẽ thấy rõ rằng là những cái gì mà chúng ta cần phải dứt bỏ là chúng ta phải dứt bỏ. Nghĩa là chúng ta thấy cái đó nguy hiểm thì đừng vì một chút dục lạc ở đó mà chúng ta kéo lê thê cái đời của mình, để luôn luôn mãi thừa tự cái nghiệp này, thừa tự những cái sanh tử này. Cho nên chúng ta biết rằng cái thừa tự cái này là cái đem đến cho chúng ta cái sự khổ đau. Cho nên muốn chấm dứt cái nghiệp thì chúng ta có những cái mà chúng ta cần phải đoạn dứt. Vì vậy chúng ta phải tu tập siêng năng, luyện tập những cái điều kiện mà Phật đã dạy, quán thân bất tịnh, để đoạn dứt được những cái nghiệp. Nếu mà không có quán bất tịnh thì khó mà đoạn dứt được cái nghiệp dâm. Cho nên từ đó mà chúng ta mới có những cái thai tạng của cái nghiệp mà sanh chúng ta ra. Vậy thì chúng ta biết rằng cái nghiệp là cái thói quen, cái nghiệp là cái sự ô nhiễm làm cho chúng ta khó bỏ nó, đó là cái thành thói quen. Mà hằng ngày trong những cái hành động của chúng ta tạo ra nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp ham muốn, chứ không gì khác hơn hết. Nếu chúng ta hằng ngày chửi bới thiên hạ thì nó quen đi, nó thành ra lúc nào chúng ta cũng dễ dàng chửi bới người ta được hết. Còn hằng ngày chúng ta không mắng, không chửi ai hết, ngày này qua ngày khác, thì nó không thành cái nghiệp của chúng ta. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta làm điều thiện thì không có chửi mắng ai, làm điều thiện thì không trộm cắp của ai, làm điều thiện thì không có bao giờ mà có những cái hành động mà tà dâm bất tịnh. Đó là những cái mà chúng ta cần phải hiểu và thông suốt và biết từ bỏ và dứt bỏ nó. Nói như vậy thì chúng ta đã hiểu sơ qua những cái nghiệp. Nếu mà giảng rộng thì chúng ta sẽ giảng nghiệp đi trong luân hồi, nghiệp sẽ tái sanh, thì nó còn phải rất nhiều cái thời gian để mà giải thích, để cho quý vị thấu suốt. Tạm thời thì ở đây thầy ngắn gọn, sau này còn có những dịp mà chúng ta cần phải nghiên cứu về các nghiệp này nữa, để chúng ta thông suốt tất cả các nghiệp trong thân của chúng ta. Chúng ta biết rằng trong thân của chúng ta có ba nơi để mà hành cái nghiệp này, đó là thân của chúng ta, đó là miệng của chúng ta, đó là ý của chúng ta. Ba cái chỗ hành động này gọi là hành động nghiệp, nghĩa là nghiệp cũ có rồi tạo nghiệp mới có. Do vì vậy mà chúng ta luôn luôn trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi do cái chỗ nghiệp này, chứ không phải gì khác hơn hết. Bây giờ quý thầy đã hiểu được nghiệp thì chúng ta sẽ biết được hồi nãy đặt ra những câu hỏi tại sao có người giàu, người nghèo, người xấu, người tốt, người bệnh nhiều, người bệnh ít. Thì đây quý thầy sẽ thấy rõ cái nghiệp nó sẽ dẫn quý thầy đi vào cái chỗ mà cái thế giới của cuộc sống của quý vị, quý thầy đang sống nó có cái sự sai khác nhau như vậy. Đây quý thầy nghe tiếp, nhất là những người cư sĩ đang ở giai đoạn tu tập thứ nhất phải lắng nghe và chú ý cho kỹ, nghĩa là các vị còn sống ở trong gia đình, còn vợ, còn con, còn cha mẹ, anh em, bạn bè, thân thuộc, bà con xóm làng, không phải là cái người xuất gia đã bỏ tất cả, thì quý vị lắng nghe cái bài so sánh này để biết được cái nghiệp nó chi phối và nó phân chia ra làm cho con người có ưu liệt và có tốt xấu đó. Vậy thì quý vị phải lắng nghe cho kỹ để biết được, để thực hiện được những cái gì mà chúng ta cần phải chấm dứt, phải đoạn dứt nó. Khi một người đàn ông hay một người đàn bà tàn nhẫn giết hại chúng sanh, tay lắm đầy máu, tâm chuyên sát hại, đã thương, lòng không có chút từ bi, biết thương xót loài vật, do nghiệp sát sanh ấy thành tựu. Nghĩa là ở đây Phật muốn nói cái nghiệp mà giết hại chúng sanh, đã thương, làm cho chúng sanh chết chóc mà tâm lòng không thương xót chút nào đó, thì khi mà nó đã thành cái thói quen rồi, cái thói quen giết hại đó, cho nên ở đây Phật nói câu nói như thế này: do nghiệp sát sanh ấy thành tựu hay là thành đạt. Thành tựu tức là nó thành cái thói quen rồi, tức là nó thành cái nghiệp rồi, thì lúc bây giờ đó cái người đó sẽ sau cái kiếp sống này đó, họ bỏ cái thân này đi, họ bị chết đi, thì họ sẽ đi về đâu đây? Họ sẽ vào một cái cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục của họ. Sau thời gian mà sống trong những cái cảnh giới của loài súc sanh, ở cảnh giới của sự đau khổ của địa ngục, ở cảnh giới của ác thú, của những thú dữ đang giết chóc lẫn nhau, thì lúc bây giờ trải qua nhiều đời nhiều kiếp họ mới được sanh làm người. Thì có người mà họ sanh ra thì cái nhân mà của họ trước kia, cái nghiệp mà họ đã tạo mà nó đã thành tựu thành cái nghiệp rồi đó, thì con người họ sanh lên họ yếu tử. Nghĩa là có người mà mới vào trong bào thai chừng một tháng hai tháng là đã bị trôi thai. Có người thì sanh ra vừa sanh ra đã là yếu tử rồi. Rồi có người sanh ra thì được 3-4 tháng, có người sinh ra được 1-2 tuổi, có người sinh ra được 11-12 tuổi, rồi xe đụng hoặc là bệnh tật chết. Có người thì sinh ra được 20 tuổi chết, có người thì sinh ra được 50-60 tuổi chết, có người thì trường thọ 100 tuổi chết. nữa thì cái chết đó là do cái chỗ mà chúng ta đã sát hại chúng sanh, cho nên chúng ta bị yếu tử. Cho nên vì vậy mà cái tuổi của những người yếu tử này họ không được trên 30 tuổi. Nghĩa là cái khoảng từ 30 trở lại thì họ là yếu tử. Nghĩa là chết từ hai mấy tuổi trở xuống mới ở trong bào thai, đó là yếu tử. Còn trên 30 tuổi thì họ trung thọ, từ đó trở lên cho tới 60 là trung thọ, còn từ 60 trở lên nữa là thượng thọ. Cho nên có sự phân chia để thấy được sự yếu tử là từ cái tuổi mà 30 trở lại thì chúng ta biết cái dạng đó là dạng yếu tử. Nếu có người đàn ông, hai người đàn bà từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, tay không bao giờ lắm máu chúng sanh, luôn có lòng từ bi thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh các loài hữu tình, do nghiệp ấy thành tựu, tức là thành cái nghiệp thiện đó, cái nghiệp mà không giết hại chúng sanh, sau khi họ bỏ cái thân họ thì họ sanh vào cái cảnh thiện, cái cõi giới thiện, nghĩa là cái cõi giới tốt, không có cái ác pháp ở trong đó, hoặc là sanh vào cõi trời, và sau cùng thì họ được sanh làm người, và người của họ được trường thọ tuổi từ trên 60 cho đến 100 tuổi, đó là họ được trường thọ. Con đường ấy đưa họ đến trường thọ, con đường không sát sanh, không giết hại chúng sanh. Như vậy bây giờ Phật so sánh cái bài này để làm gì? Để nhắn nhủ người cư sĩ, chúng ta tay chúng ta đừng lắm máu, tâm chúng ta thường thương xót chúng sanh, dù cái loài nhỏ nhất như côn trùng sâu bọ, cho đến những cái loài lớn nhất như sinh mạng của con người, chúng ta đừng có đản mạn, đừng có giết hại chúng, đừng có làm đau khổ chúng, đừng có giết chúng, để cho chúng ta sanh làm người, hoặc là ở cõi trời, hoặc là cõi thiện nào đó, chúng ta cũng hưởng được cái thân nó không có yếu tử, cái thân nó được yên ổn mà không có sự đau khổ trong đó. Đó là như vậy, là chúng ta đã hiểu như vậy thì chúng ta phải tu cái pháp nào đây? Tức là chúng ta phải ở đây Phật dạy chúng ta phải dứt bỏ, phải từ bỏ, nghĩa là dứt bỏ những gì phải dứt bỏ. Đó là chúng ta hiểu, hiểu tức là chúng ta thông rồi, mà chúng ta biết rằng chúng ta cái hành động mà giết hại chúng sanh đó thì nó sẽ đưa đến chúng ta thọ mạng yếu tử. Cho nên chúng ta quyết tâm là thấy cái điều đó là cái điều không tốt, và cái điều đó làm cho chúng sanh đau khổ, khổ sở, vì chính chúng ta bị ai đánh đập, bị người ta giết mình thì mình cũng đau đớn, mình cũng khổ sở, mình cũng ham sống. Thì mình suy tư như vậy, mình thông suốt, cho nên mình phải đi vào cái giai đoạn thứ ba, để mà chúng ta dứt bỏ những gì phải dứt bỏ, nghĩa là dứt bỏ không sát sanh nữa. Từ đây về sau chúng ta không sát sanh nữa, và cũng từ đây về sau chúng ta không ăn thịt chúng sanh nữa. Vì chúng ta ăn thịt chúng sanh thì chúng ta phải giết chúng sanh. Cho nên chúng ta biết được như vậy, chúng ta đem hết cái lòng từ của chúng ta biến mạng khắp chúng sanh. Con kiến đi trên mặt đất chúng ta đi dè dặt không đạp, vì lỡ đạp chúng gãi giò, gãi chân chúng đau, chúng khổ, cũng như chúng ta bị gãi giò, gãi chân cũng đau, cũng khổ. Cho nên từ đó, từ cái suy nghĩ đó mà chúng ta thấy mọi vật mà hữu tình, mọi vật mà có sự hoạt động, gọi là động vật, thì cái loài vật nào cũng có sự đau khổ, có sự nhức nhối, chứ cũng như chúng ta vậy. Cho nên chúng ta không bao giờ có thể làm đau khổ từ cái loài vật nhỏ cho đến loài vật lớn, thậm chí như con muỗi, con mòng, nó đi tìm máu chúng ta để mà sống, vô tình nó đâu có ngờ rằng chúng ta sẽ mạnh tay mà đập chúng, giết chúng đi. Cho nên chúng ta khi tu hành, chúng ta phải có mùng ngăn cách, chúng ta không bố thí máu cho chúng, vì chúng ta biết rằng cái cơ thể chúng ta không thể nào mà thừa thải mà bố thí cho chúng được. Cho nên chúng ta kiếm cách chúng ta ngăn cản chúng mà không giết hại chúng, để chúng đi tìm những cái thực phẩm khác mà sống. Đó là cái điều mà chúng ta không nỡ tâm mà làm cái điều ác, lắm máu của chúng ở trong bàn tay của chúng ta. Do vì vậy mà chúng ta phải thực hiện cái điều thứ ba là dứt bỏ những gì cần phải dứt bỏ. Đến đây quý thầy đã hiểu rõ sự dứt bỏ của chúng ta. Vậy thì chúng ta biết rồi thì chúng ta phải cố gắng mà dứt bỏ cái điều kiện sát sanh. Và cũng từ đây về sau, các cư sĩ, các vị cũng cần phải nỗ lực thực hiện không giết hại chúng sanh nữa, không làm đau khổ chúng sanh nữa, và không ăn thịt chúng sanh nữa. Điều đó đều cần thiết. Chúng ta không ăn chay, nhưng vì lòng thương của chúng ta mà chúng ta không nỡ ăn thịt của chúng sanh, chứ không phải chúng ta ăn chay. Bởi vậy Đức Phật dạy, chứ Đức Phật không có dạy các vị tỳ kheo ăn chay, mà Đức Phật chỉ dạy các vị tỳ kheo ăn cái thịt mà động vật thì không thấy, không nghe, không nghi mới ăn, mà thấy mà nghe mà nghi thì không ăn. Và đồng thời cái bài kinh đó thì Phật lại dạy tiếp, khi chúng ta ăn một cái thực phẩm thì tâm của chúng ta, tâm từ bi của chúng ta phải biến mãn khắp chúng sanh. Mà tâm từ bi mà biến mãn khắp chúng sanh thì trong thực phẩm chúng ta có cái sự chết chóc, có cái sự đau khổ trong đó, thì chúng ta còn ăn được nữa không? Cho nên Phật đâu cấm chúng ta ăn thịt, nhưng chúng ta không ăn là tại vì tâm từ bi của chúng ta. Cho nên thầy xét qua bài kinh Jivaka này, thầy thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta ăn chay trên ăn chay, chứ không phải là ăn chay như người ta đã nghĩ rằng mình ăn chay là mình làm những cái món chay mình ăn. Cho nên hầu hết có một cái số người nghĩ rằng mình ăn chay, mình làm đùi gà nè, mình làm xương nè, mình làm mắm chay nè, mình làm những miếng thịt heo chay nè, đều là bằng bột, bằng đậu, bằng những cái rau cải, mà cái hình thức của nó là những cái hình thức của loài vật. Thì như vậy khi mà thấy những cái hình thức như vậy á, mà một cái người tu theo mà đạo Phật á, thì chắc chắn là người ta không ăn rồi. Nhưng mà cái người mà nói gọi ăn chay thì họ nói ở trong này hoàn toàn đậu hũ không à, không có gì hết, chứ không phải là thịt cá đâu. Cho nên cái người mà ăn chay thì họ thấy cái món này là ăn chay không có thịt cá, cho nên họ ăn. Mà họ không thấy cái hình dáng của một cái đùi gà, một cái đầu gà hoặc cái đầu vịt mà họ giả tạo họ làm ra. Thì như vậy đối với Đức Phật mà thấy như vậy là Đức Phật không ăn. Cái hình dáng đó là cái hình dáng đau khổ, hình dáng chết chóc. Đó, chúng ta mới thấy được cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta ăn chay trên cái tâm từ bi, chứ không phải dạy ăn chay trên cái hình, trên cái ăn chay đâu, mà dạy chúng ta siêu việt hơn. Thế mà có người lầm lạc mà lại đi ăn thịt chúng sanh, mà lại gọi là tu đệ tử của Phật, đệ tử xuất gia của Phật. Đây bây giờ kế đến chúng ta sẽ đọc cái sự so sánh kế đến để chúng ta thấy được Đức Phật dạy cho chúng ta biết là cái người cư sĩ như thế nào mà bệnh nhiều bệnh ít đây. Đây Đức Phật dạy: nếu có người đàn ông hai đàn bà tánh hai đánh đập, làm đau khổ chúng sanh bằng tay, bằng gạch, bằng gọc, bằng roi, bằng đao kiếm. Nghĩa là mình, ví dụ như mình có một đứa đệ tớ trong nhà nè, hoặc là con cái trong nhà của mình, hoặc vợ con mình đi nữa, mình tức giận cái mình đánh nó một bắt tay đi, đó là làm đau khổ đó đó. Con cái của mình giận quá, mình đá, mình đạp nó. Hay hoặc là những người tôi tớ trong nhà của mình, nó làm cái gì không vừa ý, hay lỡ tay làm rớt một cái ly, một cái tách gì bể đó, rồi chúng ta vì tiếc của mà chúng ta không nương tay đánh đạp đá người tôi tớ trong nhà. Đây là thầy nói con người với con người. Còn những con vật, chúng ta đâu có thương xót gì đâu. Lúc tuổi trẻ thầy thấy mấy cháu trai cũng như cháu gái bắt dế, rồi bắt con vật này con vật kia, để cho nó đá nhau, nó cắn nhau, như cá cũng vậy, làm cho chúng đau khổ, rồi dùng roi, dùng gậy mà đánh đập như con chó, con gà, con mèo. Thầy thấy nhiều khi chúng ta nó vô tình, nó ăn vụn thì chúng ta lại lấy roi, lấy gậy đập phang nó. Nhiều khi nó chết, rồi nhiều khi nó bị gãy chân, què cẳng, đau đớn, mà chúng ta không thấy những cái điều đó. Do cái hành động mà cái tánh mà hay đánh đập, làm đau khổ chúng sanh bằng tay, bằng chân, bằng gạch, bằng đá, bằng roi, bằng đao kiếm như vậy đó, thì do cái nghiệp mà hay tạo những cái sự đau đớn cho cái loài chúng sanh như vậy, thì cái người đó họ bỏ cái thân này, rồi họ sanh vào cái nơi mà quái dữ, ác thú. Do cái sanh vào cái cõi dữ, cõi ác thú đó,
thì suốt cái đời chịu đau khổ triền miên. Chính vì họ đã làm khổ chúng sanh và còn làm khổ người nữa.
Trong cái địa ngục đó, họ thọ lấy những cái sự đau khổ hành hạ ở trong cái thân của họ, cho đến khi họ được sanh làm người. Thì họ sanh ra làm người thì họ bệnh hoạn suốt đời, họ bệnh rất nhiều, chứ họ không bao giờ mà có được một ít có khi mà được mạnh khỏe. Do vì vậy mà chúng ta thấy có người mà bệnh liên miên bất tận mà không thấy hết á. Đó là những cái điều kiện là họ đã tạo những cái hành động làm đau khổ chúng sanh, trong đó có con người ở trong đó nữa.
Bằng ngược lại,
mà chúng ta không lúc nào mà chúng ta đánh đập hoặc làm đau khổ chúng sanh, cũng như mình đi mình tránh, mình không đạp con kiến gãi chân gãi giò, thì đó là mình không có làm đau khổ chúng sanh. Vô tình mình cũng làm đau khổ chúng sanh. Nhiều cái khi chúng ta thấy những cái con cuốn chiếu mà nó bò, con vật nó rất hiền lành, thấy thì nó chưng cẳng nó nhiều, nó không cắn, nó không làm cho mình đau khổ. Thế mà mình vô tình mình đi kinh hành, mình vô tình mình đạp trên nó nghe cái rớp, rồi nhìn lại mình thấy nó quằn quại, nó đau đớn, trong người nó tiết ra một cái nước, mình thấy như là máu ở trong người của mình chảy ra, mình thấy mình rất là thương xót đau đớn. Một cái người tu hành của mình vậy, nhưng người ngoài thế gian họ có thấy vậy họ thương xót không? Họ còn lấy cây lấy gậy gộc họ đập cho nó chết nữa. Con vật này dơ bẩn, con vật này thế khác, họ còn đập cho nó chết nữa, chứ họ đâu có nghĩ như chúng ta nghĩ. Cho nên cái tâm của họ do cái chỗ đó mà họ sanh ra làm người, họ rất là nhiều bệnh tật. Cho nên xét qua cái người nào mà sống trong thế gian này có nhiều bệnh tật cũng đều do cái chỗ hành động mà chúng ta đã vô tình hoặc là hữu ý đó mà chúng ta làm đau khổ bằng tay bằng chân của chúng ta đối với chúng sanh. Như vậy thì khi mà được cái học cái bài này rồi á, thì chúng ta sẽ từ giả, tức là chúng ta sẽ từ bỏ, chúng ta dứt trừ cái hành động làm đau khổ chúng sanh. Nghĩa là con cái trong nhà của mình có sai, có làm không đúng cái gì đó, mình cũng không nên lấy tay mình tát nó nữa. Cái hành động mà làm cho nó đau một chút lát đó, à sau này mình sẽ bị bệnh hoạn, thì nó lại càng đau biết bao nhiêu hơn. Đó, cho nên chúng ta tránh cho cái nghiệp khổ đau đó cho chính bản thân mình, thì mình đừng làm khổ đau ai cả hết. Vợ con nó có làm cái điều gì sai quấy do nhân quả để nó gặt hái, mình cũng không gì đó mà mình lại đánh đạp đánh nó, thì tạo cho chúng ta có cái nghiệp thân chúng ta sau này sẽ mang lấy những cái bệnh hoạn khổ đau. Ngược lại, mà chúng ta thực hiện, chúng ta không làm đau khổ, không đánh, không đạp, không làm đau khổ chúng sanh như vậy, thì chúng ta không có bệnh hoạn, ít bệnh hoạn và không có bệnh hoạn. Nói thì chắc có lẽ là đời chúng ta, chắc chắn là chúng ta có nhiều sự kiện mà chúng ta đã làm đau khổ chúng sanh, chưa chắc đã là chúng ta không có người nào không làm đau khổ chúng sanh. Vì vậy mà chúng ta hiểu, đời trước chúng ta khi chưa biết Phật Pháp, chắc chắn chúng ta phải có làm những điều gì đau khổ. Cho nên hiện giờ thân của chúng ta phải có những sự bệnh tật không thể nào tránh khỏi, do nhân quả nghiệp báo mà chúng ta phải gia trả. Bây giờ chúng ta vui vẻ mà trả những cái bệnh tật, chứ đừng nên buồn. Có nhiều người cứ nghĩ rằng đời nay tôi làm lành làm thiện mà tôi đâu có gì làm ác đâu, tôi luôn luôn tôi thương xót mọi người, tôi làm việc từ thiện bố thí, mà sao thân tôi khổ như thế này. Trong tuổi trẻ lúc nhỏ chúng ta chưa hiểu biết, nhiều khi chúng ta bắt hai con kiến vậy chúng ta ngắt chân ngắt càng nó nữa. Bao nhiêu khi chúng ta đi ra biển bắt mấy con còng, mấy con giả tràng, rồi chúng ta chơi, chúng ta ngắt chân ngắt giò nó, đó là những cái mà chúng ta làm nó đau khổ vô tình. Nhưng mà bây giờ chúng ta thọ lấy những cái bệnh thì chúng ta trách ai đây? Có phải do từ hành động của chúng ta làm đau khổ chúng sanh mà bây giờ chúng ta phải thọ lấy những bệnh tật, thì chúng ta làm sao mà chúng ta than phiền trách ai? Đó là nói về cái thân bệnh của chúng ta, bệnh nhiều bệnh ít là do cái nghiệp làm đau khổ chúng sanh, mà trong cái bài kinh này Phật đã dạy rất rõ ràng.